Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thánh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2022, chúng ta là ngày 14 là ngày âm lịch. Chúng ta chuẩn bị và đang cũng như sẽ kỷ niệm ngày Phật đản sanh, lễ lễ Vesak. Thì đối với người con Phật, mỗi năm chúng ta bước vào ngày này thì chúng ta nhớ đến lại Đức Thế Tôn của chúng ta, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cách đây hơn 26 thế kỷ, hay chúng ta nói theo Bắc truyền chúng ta là hơn 30 thế kỷ, 3.000 năm rồi, hơn 3.000 năm rồi, hay là hơn 2.600 năm rồi, có một vị thánh nhân xuất hiện tại thế gian. Ngài thị hiện làm thái tử ở một đất nước tại Ấn Độ, và sau đó Ngài thấy các tình huống là cuộc sống là vô thường, qua thấy cái việc thấy người già, thấy người bệnh và thấy người chết, Ngài mới đi tìm nhân duyên giải thoát, tức là muốn cứu khỏi tất cả mình và người ra khỏi sanh tử luân hồi, khỏi sự khổ đau của bốn cái loại là bệnh già chết, tất nhiên sanh già bệnh chết. Và Ngài đã thành đạo dưới gốc cây Tất Bát La. Sau này cây đó được đổi tên lại gọi là cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề tức là cây giác ngộ. Và trong suốt 40 năm thuyết pháp, Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã để lại rất nhiều kinh tạng cho chúng ta, cho những người đời sau hậu thế. Và trải qua dòng lịch sử trải dài suốt gần 3.000 năm, hay là hơn 3.000 năm, chư tổ các bậc thánh nhân tiếp tục xuất thế để mà lưu truyền Phật pháp cho đến nay. Cho nên chúng ta ngày nay được nghe Phật pháp, được tiếp cận với giáo lý của Đức Phật, đó là điều may mắn, bởi vì nhờ công của người khai sáng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và các vị chư tổ, chư thần hộ pháp, vân vân, bao nhiêu thế hệ đã để lại cho chúng ta. Và trong đó chắc chắn luôn luôn có nhiều bộ kinh rất hay, rất hấp dẫn. Kinh Phật thì kinh nào cũng hay, tuy nhiên vào thời mạt pháp chúng ta, trong kinh Đại Tập đã nói: ức ức người tu hành khó có người chứng đắc, chỉ mong nương vào, hay chỉ nương vào pháp môn niệm Phật để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta ngày nay chúng ta cũng gặp được kinh này, gặp được duyên với pháp môn tịnh độ. Thiện Trang thì đã chia sẻ một lần kinh Vô Lượng Thọ, giáp hơn một lần. Tại vì lần đầu tiên chúng tôi chọn giảng tại Tịnh Tông Học Hội Dresden tại nước Đức, thì nghĩ rằng chỉ chia sẻ một phẩm thôi, một hoặc hai phẩm kinh Vô Lượng Thọ, cùng lắm là ba phẩm, sau đó nghỉ cho nên không có chia sẻ, nên chọn từ phẩm 33. Sau đó giảng được hình như là từ phẩm 33 đến giữa phẩm 35. Sau đó trở về Việt Nam, thì nghỉ thời gian rất lâu, rồi sau đó cứ giảng từ từ giảng lên, rồi dần dần quý vị đồng tu thỉnh giảng tiếp. Cho nên từ đó chúng tôi mới tiếp tục giảng, thì giảng dần dần tăng thời gian lần lên. Cho đến một tuần một buổi rưỡi, coi như là một tuần có hai buổi, một tuần có một buổi, và đã giảng xong biến thứ nhất. Hiện nay chúng ta sẽ trở lại với biến thứ hai, tựa đề chúng ta hiện nay gọi là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú, khoa chú tức là khoa chú là khoa là khoa phán, chú là chú giải. Khoa là chia ra đề mục ra. Ví dụ như trong Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta có bản Kinh Vô Lượng Thọ thế này đúng không ạ? Rất là dài. Đây là bản chẳng hạn dài như thế này. Không có chia ra thì Hòa Thượng Tịnh Không ngài có chia từng đoạn nhỏ ra, ngài đặt theo cái tiêu đề nữa. Giống như quý vị trong tụng kinh Địa Tạng á, trong kinh Địa Tạng á, Hòa Thượng Thí Tịnh cũng để khoa vô trong đó. Đó. Bản gốc của kinh Địa Tạng không có khoa. Đó. Cái đó gọi là khoa phán, là phân khoa phán giáo, phán định rằng phán giáo tức là phán định rằng cái đoạn đó đang nói với gì. Ví dụ như quý vị thấy trong kinh Địa Tạng có chủ vương bài thiện nguyện, bài thiện nguyện tức là đoạn đó là Hòa Thượng Thí Tịnh để cho chú thích vô cái khoa phán đó, cái đó gọi là khoa phán, để cho người đời sau chúng ta, những người kém cỏi trí huệ kém à, cho nên không hiểu được, nhờ đó mới hiểu. Thì vậy cho nên bộ dạ, khoa chú này về phần khoa phán dễ hiểu hơn, ngắn hơn, từng đoạn chi li chi tiết chúng ta dễ nắm được cốt yếu cốt sườn của Kinh Vô Lượng Thọ khi chúng ta học lần này. Và cái phần chú giải là chú giải của ngài cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, thì bộ này dung thông cả hai cái đó cho nên gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, Tịnh Độ Đại Kinh tức là Kinh Vô Lượng Thọ. Vậy thì tại sao gọi là Tịnh Độ Đại Kinh? Bởi vì Kinh Vô Lượng Thọ là kinh lớn nhất trong Tịnh Độ, lớn nhất về nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất đó là gì? Ý nghĩa thứ nhất đó là bộ kinh dài nhất. Ý nghĩa thứ hai đó là gì? Ý nghĩa thứ hai là bộ kinh này quan trọng cho nên mới gọi là lớn. Ý nghĩa thứ ba là gì? Ý nghĩa thứ ba là kinh này phù hợp với căn cơ chúng sanh, cho nên có nhiều ý nghĩa, vì vậy mới gọi là Tịnh Độ Đại Kinh. Và rất nhiều đồng tu mới tu họ không biết, họ thấy Tịnh Độ Đại Kinh cho nên họ không nghe. Thật ra là Tịnh Độ Đại Kinh là Kinh Vô Lượng Thọ. Thiện Trang đổi chữ Tịnh Độ Đại Kinh sửa lại thành Kinh Vô Lượng Thọ để mà giảng cho những người mới, không họ tưởng là Tịnh Độ Đại Kinh là bộ nào thì chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Và cái chữ của Thiện Trang sử dụng ở đây lần này là tiễn giảng, tức là không giảng hết mà chỉ tiễn ra, tiễn chọn ra những phần nào cảm thấy quan trọng theo kiến giải của cá nhân, theo sự lĩnh hội của cá nhân mà tiễn ra, tại vì giảng nhiều không hết được, chúng ta sẽ hy vọng lần sau chúng ta sẽ giảng hết, tăng dần lên. Như vậy đó là nói về nhân duyên sơ sơ. Chúng ta học kinh để làm gì? Học Phật pháp rất quan trọng, bởi vì thân cận với kinh giáo là điều tối quan trọng để tâm mình không thoái chuyển. Giữa một dòng đời bon chen rất nhiều xô bồ, rất nhiều bận rộn, khó có thể trụ trong chánh pháp, khó có thể giữ giới, có thể kiên trì chánh hạnh giải thoát sinh tử của chúng ta rất khó. Cho nên vì vậy chỉ có cách duy nhất là thường xuyên bám ở trong pháp, thường xuyên học trong pháp. Nếu không học thì sao? Quên, quên rồi thì sao? Quên thì tới khi tư lương không đủ, hành trang không đủ, mai mốt có chuyện gì đi vào luân hồi. Dễ lắm quý vị, chúng ta thì nói nghe nghe cho nó đã vậy thôi, chứ thực tế một khi tới khi sanh tử đến rồi, chết một cái đi về đâu mình có biết hay không. Trong Quy Sơn Cảnh Sách, tổ Quy Sơn có nói là tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, tức là con đường phía trước mịt mờ, chưa rõ là sẽ đi về nơi đâu. Vậy thì chúng ta cứ lấy câu đó gọi như là câu khuyến tấn. Con đường phía trước mịt mờ, chưa rõ là sẽ đi về nơi đâu. Mình đi về nơi đâu không biết. Nếu như ngày nào đó câu trả lời này vẫn chưa có, chúng ta nói là chúng ta về Tây Phương Lạc, chắc chưa? Chắc chưa? Đúng không? Không chắc thì sao? Không chắc bất cứ xảy ra chuyện gì, cái quý vị thấy giống như một vị kể lại, họ có túc mạng thông, họ thấy là được rồi. Đời trước sau khi bỏ cái thân mạng họ ra ngoài, thì khi ra ngoài khỏi thân xác á quý vị, là nó không có cái thân để nó giữ, thì cái tánh linh của mình á, rồi những người thế gian người ta nói là linh hồn á, nó bay phấp phới giống như là không có công diều á, bay mà không có chỗ đậu, nó bay một cách lơ lửng cái cửa, nó bay nên rất là sợ á, và thấy là trời lạnh toát, một màu xám đen tối lạnh ơi là lạnh. Thì lúc đó thấy cái chỗ đó ấm ấm á, êm mát mát, cho nên chạy tới vô đó núp núp để những cơn gió nó thổi lạnh quá và gió nó bay, thì núp nó một chút thôi thì phát hiện ra đó là trong bụng của một con heo, hoảng hồn muốn ra, biết là mình vào bụng heo rồi, vào bụng heo cái rồi, đầu thai rồi đó, thấy cảnh giới đó đầu thai rồi. Thì nó muốn ra cực ra nhưng mà ra không được, rồi theo năm tháng dần dần cái ở trong nghiệp thức của bào thai heo đó quý vị, nó khiến cho quên dần rồi mê 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 sâu luôn, mê không biết gì, ra ra là một con heo bình thường như con bao con heo khác, mãi đến vô lượng kiếp sau, nói chung bao nhiêu kiếp sau mới chứng được thật thần túc không, thấy lại kiếp xưa mà ngậm ngùi rơi nước mắt. Nếu xa xưa, nếu vào đời đó mà mình tu tốt hơn một chút, à, nếu mình tỉnh giác hoặc là mình biết pháp môn như chúng ta niệm Phật bản sanh Tây Phương, chắc là không trải qua bao nhiêu đời làm heo như vậy. Cho nên nghe như vậy chúng ta phải sợ, sợ sanh tử, sợ luân hồi. Tu mà chưa ra quả chứng quả giải thoát, chưa chứng quả sơ quả tu đà hoàn, chưa nắm chắc cơ hội vãng sanh thì con đường sanh tử vẫn còn nhiều. Quý vị thấy ngay bây giờ nói đến việc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chẳng nhớ đến ngài thành đạo. Sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, ngài độ cho hai người thương buôn á, hai người ở buôn người Myanmar, họ đi ngang qua đó, họ có chư thiên và ở trên trời á, sau khi thỉnh Đức Phật trụ thế xong đó, thì chư thiên thấy có hai người này có nhân duyên, họ đang đi ngang qua cái khu rừng đó, nhưng mà chỗ cội cây Bồ Đề đó, thì có nhân duyên là bà con với họ, cho nên muốn giúp cho hai người này được có phước duyên, cho nên mới nói với hai người này hãy tới cúng dường bậc giác ngộ đại vĩ nhân ở tại cái gốc cây đó đi, hãy cúng dường cho người đó công đức phước đức vô lượng. Thế là hai vị đó là người Myanmar đó quý vị, tới gốc cây Bồ Đề cúng dường cho Phật. Sau khi cúng dường cho Đức Phật xong là được Đức Phật mới bứt một cái cọng tóc á, á, do ngài khổ hạnh mà tu khổ hạnh mà á, bứt cọng tóc để xuống tặng cho như hai người thương buôn đó, và hai người đó bây giờ cọng tóc đó quý vị đi qua Myanmar đó, Myanmar vẫn còn thờ tóc Xá Lợi Phật là còn đó, đó là do hai người thương buôn của Myanmar, và lúc đó hai người đó quy y Phật, quy y Pháp, quy nhị bảo, không có quy tam bảo, tại vì lúc đó chưa có tăng, chỉ có quy Phật cái pháp. Thì sau đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới tiếp tục là gì, mới tiếp tục là quán sát coi độ được ai tiếp theo, thì nghĩ đến là phải độ sư phụ của mình. Sư phụ của mình là ai, là ông có hai ông, một là Úc Đầu Lâm Phất và Ca Lama. Úc Đầu Lâm Phất lúc đó Ca Lama thì đã qua lâu rồi, bây giờ chỉ có độ Úc Đầu Lâm Phất thôi. Thì quan sát thấy rằng đêm hôm trước đó Úc Đầu Lâm Phất đã xả bỏ thân và nhập vào trời phi thượng xứ rồi, tức là tầng trời cao nhất. Đức Phật mới nói thật tiếc không có duyên, vừa mình khi mình vừa thành đạo thì đã không có nhân duyên. Cho nên quý vị thấy nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, và sau này Phật quán tiếp thử coi Úc Đầu Lâm Phất, ông Úc Đầu Lâm Phất bao giờ ông sẽ được tu hành, thì thấy rằng ông ta còn lâu lắm quý vị, tại vì sao, hầu như không biết bao nhiêu kiếp sau ông ta mới được tu hành, vì lúc khi tu hành đã lên trời phi thượng xứ. Đức Phật lấy ví dụ giống như có một ngọn núi to như núi Tu Di, à, một ngọn núi lớn, núi đá chứ không phải núi thường. Mỗi năm đem vải đâu la miên là một cái vải bông bông cái bông rất là mịn, tơ rất là mịn. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta có đâu la miên đó quý vị, đem cái đó cọ qua quất qua cái hòn núi đó, cứ như thế, cứ một một miếng năm nó quất qua một lần thì cái hòn núi nó mòn, nó mòn bớt. Thì cái phước đức của Úc Đầu Lâm Phất cũng vậy, cứ như thế, bao giờ cái núi nó mòn thì Úc Đầu Lâm Phất mới hết cái thước của trời tứ thiền, mà gọi là tứ không, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhưng mà hết rồi, hết rồi cũng không được, ông ta đọa lạc ra xuống vì có nguyện xưa, tức mà nguyện nguyện gì, khi lên rừng ngồi thiền nhập định thì bị mấy con chim nó bay sẹt 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 sẹt, nó bay quá ồn ào quá, ra ngoài nước ngoài biển ngoài cá ngoài sông, thì bờ sông thì mấy con cá nó cũng đặt giấy đặt 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 vậy đó. Cho nên ông tức quá, ông nói kìa, tao nguyện là sau này tao sẽ ăn thịt hết loài chim loài cá của tụi bay. Chính vì nguyện đó cho nên sau khi chết, sau khi mãn báo thân ở trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, ông ấy trở lại làm một loài, trong kinh nói là chồn bay, chúng ta nói là giống như diều hâu á, loại gì đó mà nó có thể bay được, chắc diều hâu á, diều hâu, để mà ăn thịt những con chim, ăn thịt những con cá, tiếp tục theo nguyện xưa. Cho nên nhất niệm sanh tâm khởi, bá vạn chướng môn khai, nhất niệm phát nguyện sai, vô lượng kiếp sanh tử, rất đáng sợ. Mà chúng ta nhiều khi phát nguyện sai, mê phát nguyện sai đó, nguyện thế nào, ví dụ như trong đời này quý vị thấy cũng không có ít người nguyện rằng gì, đời sau để làm gì đó, đi theo người yêu của mình đúng không, đời đời kiếp kiếp bên nhau, nếu có còn đời sau, đời sau nguyện có người thì ra thấy có người đó, nguyện là đời sau là mỗi chó sướng hơn con người, có người thì nguyện rằng ôi làm kiếp người khổ quá thôi, là sau làm kiếp khác đi, làm cái con gì, con gì đó, con bồ câu đó, nếu là tôi làm bồ câu bay cho nó thoải mái, toàn là những ý niệm sai. Vì sao? Vô minh, cho nên không biết Phật pháp thì rất là đáng thương. Mà chúng ta đã biết Phật pháp rồi, nếu là đời này thôi quý vị, lỡ mà sai lầm đời sau chúng ta phát nguyện giống như vậy. Cho nên học kinh Vô Lượng Thọ để gì? Tâm đồng với tâm Phật, nguyện giống như nguyện của Đức Phật, thì như vậy hy vọng rằng chúng ta đời này có thể ra khỏi sanh tử. Còn nếu không, đã xui rủi quá thì chúng ta cũng còn những nguyện đó gia trì chúng ta để mà tiếp tục tu tiếp con đường gian dở, con đường giác ngộ đi qua, chưa đi hoàn thành thì đi tiếp, chứ không mà như vậy rất là đáng thương. Cho nên hôm nay chúng tôi tiếp tục chọn giảng lại kinh Vô Lượng Thọ, nhưng lần này tài liệu khác, nội dung cũng sẽ không giống. Hôm nay chúng tôi rất là bận bởi vì dịch vào gần đây, thì bữa nay mời quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu vào mời quý vị xem bộ kinh và này thì ở đây có file PDF là như thế này, là ở đây quý vị thấy thì trang giới thiệu chữ Hán trước, chúng mình thử trang trang chiếu là có tiếng Việt, quý vị cứ bình tĩnh ha, đừng thấy chữ Hán sợ quá. Đây là Phật Thước Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Khoa Chú Thượng Quyển đây là quyển thiên hay là quyển thượng đó, là quyển trên. Thì đây là tựa đề bằng chữ Hán, và quý vị thấy này, quý vị thấy nhìn số trang ở đây là bao nhiêu, 1164 tới 1164 trang, rất dài chữ Hán. Cho nên nếu mà học bộ này không có đơn giản chút nào, chúng ta học cũng phải mất, nếu học hết này thì Trang nghĩ mất rất nhiều thời gian. Hòa thượng Tịnh Không ngài giảng tổng cộng 600 tập ở lần Tịnh Độ Đại Kinh Dạ Duy Nghĩa, ở lần sau đó lần thứ ba lần khoa chú 22 tới 648 tập, mỗi tập 2 giờ, cho nên rất là dài. Vì vậy chúng ta chỉ học tuyển chọn là tuyển một ít thôi. Thì ở đây Thiện Trang để cho dễ, Thiện Trang đã chuyển cái file thành file PDF thành file Word. Thì ở đây cũng vậy, đây là mục lục, mục lục. Thì chúng ta thấy mục lục đầu tiên là phần tự, chữ tự này là phần tựa, lời tựa của ngài Tịnh Không Pháp Sư. Đó là ở trang thứ nhất. Rồi bắt đầu ở đây thứ hai á. Nhập Phật thuyết Đại thừa Vô lượng Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình đẳng giác kinh khoa khoa hội đó. Cái khoa hội này là cái khoa hội là cái khoa phán đó, hội hội bổn của bản hội tập đó. Đó là đã đi giới thiệu trước thôi, còn đây mới tới đầu khoa chú này đó, thì bắt đầu một lục như thế. Đây là cái số tên số trang, thì bên này chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên á, và cái phần mục lục thì chúng ta bỏ qua ha. Mà quý vị vào phần đầu tiên là tiền trang, để cho dễ thì tiền trang chia ra ba cột. Ở đây lời mục mục lục đầu tiên ở trang số 5 là Huỳnh Niệm Tổ hay là Hoàng Niệm Tổ. Mà quý vị không theo dõi được chữ Hán, quý vị nhìn bên này nha, bên này là âm Hán, bên này là chữ Việt phiên dịch Việt nghĩa, cho nên là không có khó khăn gì cho chúng ta, quý vị có thể theo dõi được. Đừng nói thầy Thiện Trang dùng chữ Hán không, con không thấy gì hết, con không hiểu gì. Thì ở đây là lời tựa: Hoàng Niệm Tổ cư sĩ đại đại kinh giải. Thiện Trang hình như thiếu viết sai rồi đó. Nhìn ha, đại sĩ không có đại sĩ, đại kinh không có đại sĩ, là đại kinh giải tự. Tức là cái chữ tự là phần đầu ha, của đại kinh, chú giải đại kinh đó, của ngài Hoàng Niệm Tổ. Do ai trước tác? Do ngài Hoàng Niệm Tổ trước tác, và lời tựa này của ngài Thích Tịnh Không, tức là hòa thượng Thích Tịnh Không. Như vậy đây là Thiện Trang tạm dịch đó, lời tựa quyển chú giải đại kinh vô lượng thọ, hay là đại kinh theo cái chữ đại vào đây. Đại kinh vô lượng thọ do ngài Hoàng Niệm Tổ trước tác của ngài Thích Tịnh Không. Ở đây không có chữ đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào lời tựa này, rất hay, lời tựa rất dài. Thiện Trang dịch mất gần cả buổi, cả hơn một buổi mới dịch xong cái bộ này. Tại cái phần này thì toàn là chữ Hán mà viết theo thể văn ngôn văn, tức là Hán cổ, do hòa thượng Tịnh Không ngài viết. Và bản này thì hình như trong các bài giảng của hòa thượng không có giảng cái bản này, tức là hòa thượng giảng từ giáo khởi nhân duyên trở đi, còn lời tựa của ngài không giảng. Hình như phần đông là vậy, người ta không giảng lời tựa của mình, đó là sự khiêm tốn. Cho nên là bắt đầu là như vậy. Mời quý vị theo dõi, đây là lời mà quý vị lần đầu tiên được nghe, thì Trang nghĩ là vậy, tại vì chưa trước giờ chưa có ai dịch cái bản này. Đây tại vì mời quý vị thì Thiện Trang xin đọc lướt qua hệ chữ Hán và chúng ta đọc phần dịch nghĩa. Bính Dần Chi Thu là mùa thu của năm Bính Dần. Đây quý vị có thể coi bên này ha, Thiện Trang dịch rồi nè. Bính Dần Chi Thu tức là mùa thu năm Bính Dần. Năm Bính Dần là năm nào quý vị? Có ai tuổi Bính Dần không ạ? Bính Dần là năm năm nào? Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tông Nhâm Quý. Năm Dần thì năm Dần có mấy năm thôi, 86 không, 86 là 98 thôi. Bây giờ chúng mình năm Dần nữa nè, năm nay năm Dần nữa nè. Như vậy là Bính Dần là năm 1986, ai sinh năm 86 là năm Bính Dần. Mùa thu năm Bính Dần, mùa thu lá bay á, mùa thu nhiều. Dư Ư Mỹ Quốc Đông Tây Lưỡng Ngạn Hoằng Pháp. Tức là tôi, chữ dư này là tôi, là xưng ngôi xưng đó. Tôi Hoằng Pháp ở hai bên bờ Đông Tây của nước Mỹ. Tức là lúc đó hòa thượng qua nước Mỹ Hoằng Pháp. Quý vị biết là hòa thượng qua Mỹ đợt đó là như bắt đầu từ năm 1982 ngày qua Mỹ Hoằng Pháp, và sau đó ngày năm 83 là bắt đầu là thành lập các tịnh tông học hội tại Mỹ, tại Canada đó. Thì lúc này là đang ở giai đoạn đỉnh điểm mà hòa thượng đang ở tại nước Mỹ Hoằng Pháp, rất là sôi động, rất là đông, và pháp duyên rất là thù thắng. Hòa thượng Tịnh Không ngài chỉ rời nước Mỹ ở sự cố 911, tức là 11 tháng 9 ha. Tức là trước cái năm đó là hòa thượng đã rời nước Mỹ, ngài nói là nên rời nước Mỹ, nói ngài Pháp Sư Hoàng nước Mỹ sắp có tai nạn hay rời khỏi nước Mỹ. Ngài Pháp Sư Hoàng mới đầu cũng không đi ha. Nhưng mà sau thấy sự cố 11 tháng 9 khủng bố năm đó thì ngài Pháp Sư Hoàng ngài cũng thôi rời Mỹ qua Uttara để mà bắt đầu dạy học tại Đại học Queensland, và sau đó trở thành giáo thọ ở bên Hòa Thượng, lúc đó là ở bên Mỹ. Cho nên là quý vị hiểu chút nhân duyên là đây, đầu tiên là như thế. Cái chữ tôi này là Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài tự xưng thì lời viết của Ngài. Trải qua lịch thập đại thành thị, tức là trải qua 10 thành phố lớn, tức là đi qua khắp 10 thành phố lớn, Ngài giảng rất nhiều thành phố. Kiều bào Trung phả hữu năng tín Di Đà Tịnh Độ, thả phát nguyện y giáo phụng hành giả. Tức là kiều bào người Trung Hoa rất nhiều, rất có niềm tin đối với tịnh độ của Đức Di Đà. Tức là đó, người Hoa, kiều bào, những người nước ngoài, người Hoa mà ở nước Mỹ đó, họ có cái niềm tin rất lớn đối với tịnh độ Di Đà. Tức là tịnh độ của Đức Di Đà là Tây Phương Cực Lạc. Tại vì tịnh độ thì có rất nhiều nơi. Tịnh độ thì có Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật cũng là tịnh độ, hoặc là tịnh độ Đâu Đâu Xúc Nội Viện của Ngài Di Lặc. Thì đây nói là pháp viên rất thù thắng, là người kiều bào, người Hoa tại ở Mỹ, họ có niềm tin rất lớn đối với pháp môn tịnh độ nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Tiếp, và họ thế nào, họ cũng hơn nữa là họ có còn có phát nguyện y giáo phụng hành. Họ phát nguyện nè, họ phát nguyện y giáo phụng hành, hủy diệt vô lượng, với là niềm vui thì vô lượng, hay là vui mừng vô lượng. Ở đây á là niềm vui này, thì cha nghĩ là đây là niềm vui của Ngài. Hòa thượng vui rất là vô lượng, tại vì Hoằng Pháp mà thấy những người tu hành như vậy rất là vô lượng. Rồi, tri kỳ thiện căn, phước đức bất khả xưng lượng giả. Biết rằng thiện căn của họ, thiện căn phước đức của họ là không thể xưng lượng. Tức là người ta đã có nói câu là trong kinh A Di Đà gọi là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc, tức là không thể dùng một chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hay là kinh Vườn Thọ chúng ta vừa học qua, nhược bất vãng tích tu phước huệ ư thử chánh pháp bất năng văn. Nên nếu mà không đã từng tu phước vụ tu huệ thì đối với pháp này không thể nghe. Cho nên những kiều bào này, những người đó họ thích, họ nghe hoan hỷ và thậm chí họ phát nguyện y giáo phụng hành, thì chứng tỏ là biết rằng thiện căn của họ không thể nghĩ bàn, không thể xưng lượng, cũng nghĩa là không thể nghĩ bàn. Đó thì chúng ta cũng vậy, chúng ta nghe như vậy chúng ta cũng rất là hoan hỷ vui mừng, mình cũng y giáo phụng hành, mình cũng phát nguyện như vậy, chắc là mình cắn thiện căn chúng ta không ít, đúng không quý vị? Rồi, đạo kinh lộ lạc sang cơ, hay là lạc sang kỳ. Lạc sang kỳ tức là cái chữ này á, mà dịch ra là lốt anh galet. Đạo kinh lộ là khi ngang qua, khi đi ngang qua lốt anh galet, tức là khi ngài đi ngang qua này, có đi qua thành phố lốt anh galet. Quý vị để ý nha, mấy cái chữ lạc sang cơ này là lạc sang kỳ này là nhiều người người ta không có dịch á, nhiều khi nghe không hiểu. Quý vị nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, hay là nghe trong Hoa Nghiêm Ái Chỉ, hay nghe vân vân một số bộ kinh Hoa Nghiêm, cái bộ Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh chẳng hạn, quý vị nghe nhiều khi quý vị nghe không biết cái địa danh đó là gì, tại vì người ta dịch theo âm á, cái đề chữ Hán nào dịch chứ người ta không biết nghĩa, lẽ ra phải dịch nghĩa chứ không phải dịch âm. Lạc Sang Cơ là Sang Ki, là nước nào, là thành phố nào, Los Angeles ở tại Mỹ, chứ ai biết Lạc Sang Cơ. Hoặc là Thiện Căn hồi xưa Thiện Căn nghe ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, và sau này Thiện Căn nghe trong Hoa Nghiêm, trong kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh á, hình như tập mấy tập đầu á, Phẩm Tịnh Hạnh có cái danh từ là tôi, hòa thượng nói là tôi ở Ấn Độ Nê Tây Á. Hồi xưa Thiện Căn là kêu Ấn Độ Nê Tây Á là nước nào, Ấn Độ là Ấn Độ, Nê Tây Á chắc là Nepal quá, nên chắc Ấn Độ với Nepal hồi xưa không biết á. Sau này biết chữ Hán là tra cứu rồi, hồi Ấn Độ Nê Tây Á là Indonesia. Cho nên là những người phiên dịch đó khiến cho mình không hiểu. Đó là lý do tại sao mình tiếp thu pháp của Hòa Thượng khó là vậy. có những từ ngữ rất đơn giản mà họ không dịch cho mình, tại vì họ không biết, họ không có từ điển hay thế nào đó, lười thế nào đó, hoặc là không biết, hoặc là không có cái kiến thức nhất định về cái phiên dịch, vô dịch nghiễm thôi. Cho nên dịch cái như vậy đâu có ai hiểu được cái nó thành phố đó thành phố nào, đúng không? Như vậy đây là ngài Hòa Thượng đi ngang qua Los Angeles. Ngộ cố nhân trạch, cái chữ này là trạch, trạch thị huynh muội vân, tức là gặp được người xưa, người quen xưa đó, người quen cũ á. Chữ thị này là họ nè, họ trạch, mà hai anh em huynh đệ muội, tức là anh em trai và anh trai và em gái, người họ trạch và nói rằng đó, họ nói hai anh em đó, họ nói thế nào: gia nghiêm, gia nghiêm bác khu khánh. Gia nghiêm bác khu khánh là gì? Thì gia nghiêm có nghĩa là ông già tôi, hay là bây giờ nói theo đúng ngôn ngữ là thân sinh của chúng tôi, tức là ba của tôi. Bác khu tức là 80, 11, 81, khánh là lễ mừng. Như vậy lễ mừng thọ năm 81 tuổi của thân sinh chúng tôi. Đó, hai người anh em này có cái lễ mừng thọ. Ấn kinh dĩ vi thọ như hà, tức là dự định đó, họ dự định rằng in kinh để mừng thọ. Như vậy có như thế vậy là thế nào, như vậy có tốt hay không á, ý là vậy. Quý hiểu ý mà, tức là hòa thượng đi tới qua thành phố Los Angeles thì gặp có hai người anh em, người anh trai và người em gái. Họ tên là họ Trạch. Trạch của chữ Trạch của Mao Trạch Đông, chữ Trạch đó, người Trung Quốc có họ Trạch, mình hình người người Việt không có họ Trạch. Thì hai người đó mới hỏi hòa thượng rằng sắp tới thì cái lễ mừng thọ 81 tuổi của ba chúng tôi, ba của chúng con, định chúng con định là dự định là sẽ in kinh để mừng thọ, như vậy có được hay không, như vậy có tốt hay không? Quý vị thấy không, đây là dạy phương pháp mừng thọ. Mừng thọ thế nào, người thế gian người ta làm đãi đàn đó, là không phải mừng thọ, đó là giúp cho người già mau ra đi, tại vì hết phước sớm. Mừng thọ phải là gì, in kinh ấn tống vân vân, thì đây hòa thượng sẽ trả lời như thế nào. Từ viết, giữ viết, dư viết chứ, dư viết thị thuần hiếu giả. Dư là tôi đó, tôi đáp rằng vậy thật là có hiếu, kỳ thiện ư thân bằng xưng trường viễn hỷ. Tức là việc này á, điều thiện này còn hơn việc mời thân bằng quyến thuộc bạn bè gần xa đến để mà đãi tiệc. Quý vị nhớ nha, ở đây á, đừng có mà đãi tiệc cái kiểu như người thế gian. Chúng ta học Phật rồi, mừng thọ việc này tốt lắm. Đây hai người này, anh em này tốt ha. Rồi tiếp theo là gì? Cái năng dĩ thử thọ hồ chúng, thị đắc vô lượng thọ giả. Tức là gì? Chữ cái á, là bởi vì có thể dùng mừng thọ này để nhắm tới mọi người là được vô lượng thọ. Ở đây quý vị thấy không, mừng thọ đó, mừng thọ mà ấn tống kinh điển á, là đúng nhắm tới mọi người. Kinh ấn tống kinh gì, kinh vô lượng thọ đó là nhắm tới mọi người, mà truyền cho mọi người cái cách, đây là cách để mà chúng ta tu đó. Lễ mừng thọ không nên sát sanh, trong kinh Địa Tạng nói như vậy đúng không ạ? Lễ sinh nhật không nên sát sanh, vân vân, các ngày kỷ niệm, ngày lễ tang không nên sát sanh, vân vân, mà phải làm gì, phải ấn tống kinh điển tu tập vân vân. Đây là cái phương pháp dạy, và hai người Phật tử này rất tuyệt vời, tuân theo như vậy. Họ phát tâm là in kinh để mừng thọ cho cha đó. Cho nên là rất là tuyệt vời ha. Ở đây chúng ta tiếp tục như vậy, tiếp tục ở đây nha, là bắt đầu là gì, đó là tới cái chữ nào rồi ha. Đây, thả cáo chi viết. Thả là còn, cáo là nói với, chi chi này là đại từ, với họ ha, với họ rằng, nói với họ rằng, còn nói với họ rằng, Tiết, cái chữ này là chữ tiết ha, tiết sư kim xung tây quy. Chữ tiết này á là biệt hiệu hay là hiệu của ngài Lý Bình Nam. Quý vị biết ngài Lý Bình Nam á có hiệu gọi là Tiết Lư hay là Tiết Lô, hay còn gọi là Tiết Tăng. Đó, ngài Lý Bình Nam này dùng không dùng dùng hiệu đó, thì dùng hiệu là Tiết Lư hay là Tiết Lô hay là Tiết Tăng. Không biết có người thấy thì nha, thấy có cuốn sách gọi là Tiết Hư, người ta không thấy biết chữ hư đó từ đâu ra, thì người ta từ điển thì chữ đó là chữ lô hay là chữ lư mà biết sao sao thành tiết là hư. Là ở đây cái chữ này ý nói đến ngài Lý Bình Nam, ngài Bình Nam thầy á, tức là không có dám gọi là ngài Lý Bình Nam mà gọi hiệu thôi, không gọi tên của thầy. Đó, chữ sư là thầy. Kim xuân tức là mùa xuân năm nay đã về Tây rồi, Tây quy đó là về Tây rồi. À, tức là mùa xuân năm 1986, ngài Lý Bình Nam vãng sanh. Quý vị nhớ sự kiện đó chứ hả? Ngài Lý Bình Nam vãng sanh vào năm 1986 vào mùa xuân. Đó, quý vị nghe chi tiết này chắc quý vị biết. Và khi trước khi vãng sanh, ngờ di huấn cuối cùng là gì? Thế gian này đã loạn lắm rồi. Cho dù Phật, Bồ Tát, thần tiên có giáng phàm cũng không cứu được nữa. Chúng ta chỉ có một sinh độ là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bây giờ là năm 2022, 4 năm nữa là tròn 40 năm. Có nghĩa là những người sinh năm 1986 cũng sắp 40 tuổi rồi đó quý vị. Tức là ngài vắng bóng ngài Lý Bình Nam đã 40 năm rồi. Mà là lời đó nói cách đây gần nửa thế kỷ rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là thế giới bây giờ loạn hơn thời đó nữa. Chúng ta bây giờ có một sinh lộ, một con đường sống duy nhất là niệm Phật tới cùng mà sanh tịnh độ. Nếu không thì sao? Không thể nào cứu được nữa. Ngài Lý Bình Nam đã di huấn cuối cùng rồi. À, đây cho nên là mình phải biết như vậy. Như vậy ở đây á, thầy Tiết Lư tức là ngài Lý Bình Nam về Tây vào mùa xuân năm nay. À, dư vị báo sư pháp nhũ chi ân. Dư là tôi á, vì để báo đáp ơn pháp nhũ của thầy. Pháp nhũ là chúng ta dịch ra là sửa pháp á. À, tôi vì mong báo ơn sửa pháp của thầy. À, thầy Thượng Tọa Thích Chân Tín á, đổi chữ pháp nhũ thành sửa pháp, lấy tựa đề gọi là sửa pháp ban mai á, là pháp nhũ, cái dòng pháp mà giống như là dòng sữa vậy đó, có cái chất ngọt ngào bổ dưỡng nên nuôi những đứa bé trong Phật pháp, những đứa nhỏ trong Phật pháp như chúng ta, cho nên gọi là pháp nhũ. Những người mới vào đạo á thì rất cần sữa, đúng không? Sữa pháp giống như những đứa trẻ ở thế gian cũng cần sữa để mà lớn lên. Chúng ta cũng vậy, học kinh là uống sữa. À, chúng ta còn kém, chúng ta phải ráng học kinh. Cho nên bây giờ ân đức báo ơn như thế này, và Thượng Tịnh Không ngài cũng nhân đó, ngài cũng đang mong báo ơn đức của ngài Lý Bình Nam. Ở đây Thiền Trang cũng xin nói cho một số quý vị đồng tu chưa biết, thì hòa thượng đó học với ngài Lý Bình Nam tổng cộng là 10 năm tại Liên Xã Đài Trung. Ở phần sau chúng ta sẽ có học tới, nhưng mà nói sơ qua chút. Hòa thượng Tịnh Không sau khi biết Phật pháp với đại sư Chương Gia vào năm 26 tuổi, đúng không ạ? Năm 26 tuổi đại sư Chương Gia, à quên, Thiền Trang nói nhầm, là với ngài giáo sư Phương Đông Mỹ năm 26 tuổi. Sau đó học Phật pháp năm học Phật pháp với đại sư Chương Gia 3 năm, cũng trong thời gian đó học với 3 năm song song đó, học 3 năm với ngài giáo sư Phương Đông Mỹ, rồi sau đó tìm đến đến ngài Lý Bình Nam để mà học. Học thì trước sau tổng cộng 10 năm, cho nên ân đức rất là sâu dày. Những nền tảng căn bản thì được đắp xây ở ngài đại sư Chương Gia, và những cái phần nâng cao sau này là hầu như học với ngài Lý Bình Nam, học về giảng kinh, học về tất cả mọi thứ là được luyện ở dưới tòa của ngài Lý Bình Nam. Và trong lớp học giảng kinh đó, đặc biệt chỉ có 20 người thôi. À, Hòa Thượng Tịnh Không là người xuất sắc nhất trong lớp đó. À, sau này ngài xuất gia rồi, ngài cũng không quên trở lại để mà học tiếp, học cho đủ 10 năm. Mặc dù ngài Lý Bình Nam chỉ yêu cầu học có 5 năm thôi, nhưng mà ngài nguyện giữ 10 năm và học 10 năm thì mà mới rời đi. Ngài bắt đầu mới vào Pháp. Thì từ 10 năm là bắt đầu ngài cũng đủ năm năm bao nhiêu? Năm 77 tuổi, 77 á, năm 1977 á, là ngài đủ đủ bao nhiêu? Đủ 40 tuổi ngài bắt đầu đi ra Hoằng Pháp, bắt đầu rời khỏi Đài Loan tới Hồng Kông, bắt đầu giảng kinh Lăng Nghiêm. Đó, thì giảng kinh Lăng Nghiêm tại giảng đường Quang Minh. Rồi sau đó ngài giảng cho tới bây giờ, tức là từ khi bước ra Hoằng Pháp á, là từ đó. Nhưng mà khi mà trước đó là khi xuất gia đã năm 33 tuổi đó, ngài xuất gia là ngài đã phải giảng pháp rồi, nhưng chỉ giảng ở trong học Phật học viện một số năm và giảng ở một số nơi đạo tràng trong thôi, không rời khỏi Đài Loan, không ra ngoài. Đến năm 40 tuổi ngài tuân thủ lời giáo huấn của thầy, 40 tuổi ngài mới ra ngoài. Và ngài cũng dặn người đời nay cũng vậy, người đời nay thậm chí 40 tuổi không chịu nổi, phải 50 tuổi ra giảng một hồi là coi chừng là bị chúng sanh độ mất. Nhưng hòa thượng hay nói đó, có một vị pháp sư đó nổi tiếng giảng cũng hay lắm, giảng một hồi giảng tới giảng lui là Phật tử tới vấn đáp, Phật tử nữ tới hỏi lui, cuối cùng là ông thầy đó hỏi đi đi cưới hỏi cô đó luôn đó. Mà chuyện đó rất là nhiều cho nên rất nguy hiểm. Hòa thượng nói với tuổi trẻ nhỏ hơn 40 tuổi không đủ để chống đỡ lực lượng, mà không phải ở đó đâu, ở Việt Nam mình cũng vậy nhiều lắm. Như Hòa thượng Minh Thông có kể lúc mà thầy Hòa thượng Minh Thông còn trẻ đi học, đâu đó mỗi mùa là học nghỉ hè 2 tháng thì thường quý thầy chọn một con đường, à thường là nhập thất, đi tu gì đó. Cái thời mà Giang không học ở tại trường mà học á, thì nhập thất đi tu, có một thầy vị thầy đó thì giỏi lắm, siêng năng lắm, giỏi lắm, bắt đầu xuống miền Tây mở các lớp mà bồi dưỡng Phật pháp cho cư sĩ, mở các ở cái chùa giảng khắp nơi vậy á. Sau 2 tháng hè thì mới trở về nói với thầy khác, nói với thầy là không có tâm lượng lớn gì hết, không có tâm bồ đề gì hết, không có độ hoằng pháp độ sanh gì hết, chúng sanh đang khổ các thầy không cứu, nói các thầy tiểu thừa, nói như vậy đó. Rồi giảng tới giảng lui giảng xuôi giảng ngược thế nào đó mấy mấy năm sau thì Hòa thượng Minh Thông nói thầy thầy ấy thì như vậy mà nói mình là như vậy, nhưng mà bây giờ Hòa thượng Minh Thông vẫn còn còn ở người xuất gia, còn thầy ấy á, thì nuôi vợ nuôi con, tức là bị cái sư cô ở trong cái chùa đó, cái chùa đó là tới giảng cái chùa đó xong rồi cuối cùng dính với sư cô đó trong chùa đó luôn, cho nên là ra đời. Vì vậy á, và thượng nói là phải giữ giữ giới hạnh, thời này rất khó, đặc biệt thời này Thiên Trang cũng thấy vậy, thời này những người trẻ những người nhỏ tuổi không, mà nổi tiếng sớm hầu như rất đại, rất ít ai trụ nổi với thời đại hiện nay. Cho nên những lời giáo huấn này chúng ta rất là quan trọng, chúng ta phải để ý. Lời này, lời tựa này với càng về sau càng hay, mới đầu chưa hay, chưa hay lắm cho mà chưa hay. Rồi như vậy là vì bông báp ấp ơn pháp nhũ hay là sự pháp của thầy. Chữ tiếp theo là gì? Nghĩ giảng hạ liên cư đại sĩ hội tập chi vô lượng thọ kinh. Mà dự định là cái chữ giả chữ nghĩ này đó là mà dự định đó, để mà giảng kinh vô lượng thọ bản hội tập của ngài đại sĩ Hạ Liên Cư, tức là hòa thượng định là để báo ơn thầy. Thì cách thứ nhất đó là duy nhất là hãy giảng kinh, thì người xuất gia thì cái giảng kinh thuyết pháp thôi, giảng kinh nào, giảng kinh vô lượng thọ để báo ơn thầy. Vì lúc đầu hòa thượng qua bên Mỹ á, quý vị biết hòa thượng giảng kinh gì biết không? Kinh A Di Đà. Thậm chí mới đầu ngài không có giảng kinh A Di Đà, ngài phải giảng những bộ kinh khác trước. Ngài phải giảng những bộ như quý vị chúng ta nghe có cái bộ gọi là kinh Lăng Nghiêm là nhiều. Kinh Lăng Nghiêm nè, rồi nhận thức Phật giáo nè, giảng về kinh một số cái phẩm ngắn ngắn trong những cái bộ kinh khác. Hòa thượng giảng qua đó, bởi vì ngài nói mới đầu qua không có truyền bá được tịnh độ ngay lập tức, mà ngài phải qua rồi bắt đầu khi ngài giảng á, ngài phải để một chồng băng á, băng băng cassette á, là thu âm á, chồng băng trước á, cái người ta mới hỏi ủa ngài giảng cái chồng băng này thu âm gì á, ngài nói thu âm kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà mà nhiều vậy à, tại vì giảng là một địa một cái băng, nó là 1 giờ mà tổng công 300 giờ, thì chồng 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 vậy đó. Đó là A Di Đà kinh sớ sao diễn nghĩa lần thứ nhất, bản đó chưa có bản dịch. Bản dịch của chúng ta bây giờ ở Việt Nam mình á, dịch đó là bản A Di Đà kinh sớ sao diễn nghĩa lần thứ hai, và thượng giảng lần thứ hai mới có cái bản đó, còn bản lần thứ nhất á, không có, ở Việt Nam mình chưa dịch, nhiều bản chưa dịch lắm quý vị. Chúng ta học và học trên ngọn mà học tuốt trên trên trên, cho nên có khi những cái nền tảng phía dưới á mình nó thiếu sót thiếu kém, đó là một điều rất đáng thương. Mà mình vô lúc nào thì phải học lúc đó thôi, giống như những người đồng tu mới vào và học cái này nghe không nổi nói chẳng hạn, tại sao? Vì mình chưa có nền tảng. Chứ nếu quý vị có nền tảng nghe à, thì cha tôi sẵn giới thiệu luôn, nếu quý vị nghe cái này không nổi, quý vị nghe xuống lại, nghe lại bộ lần trước nha, nghe lại bộ lần trước đi, đắp sai cho kỹ rồi chúng ta nghe vô. Và bộ lần này thì thật ra cũng thì Trang cố gắng giảng không có quá cao để cho quý vị, nhưng mà cũng không quá thấp, thì đây lời tựa cũng không có khó gì à, như vậy. À, hòa thượng mà dự định giảng kinh Vô Lượng Thọ, bản hồi tập của đại sĩ Hạ Liên Cư, à, đại sĩ tức là nói là Bồ Tát đó, ngài là Phổ Hiền Bồ Tát, có người nói với hòa thượng, có người báo như thế và có người nhiều điểm ứng rồi, thì ngài Hạ Liên Cư hội tập kinh Vô Lượng Thọ này chính là Bồ Tát Phổ Hiền. Rồi tiếp tục là Sư Tích Thường Diễn Thị Kinh Ư Đại Trung, là thầy, sư là thầy, thầy trước kia thì tích là trước kia, thường là thường thường, chứ thường là không phải thường thường, là từng diễn giảng kinh này, thị kinh tức kinh này ở Đại Trung. Từng chứ không phải thường được ha, chữ này không thể dịch là thường mà từng, tại vì ngài Lý Bỉnh Nam á, chỉ giảng kinh Vô Lượng Thọ hội tập có 1 lần thôi tại Đại Trung thôi, đã từng giảng rồi. Và sau đó là đưa cái bản đó cho hòa thượng, thì ở đây hòa thượng trình bày là nhân duyên đó. Như vậy là gì, trước kia thầy từng diễn giảng kinh này ở Đại Trung, thân bút mi chú tại thử, thân là đích thân, đích thân là Lý Bình Nam viết lên, chữ bút này là viết, viết mi chú, mi chú là chú thích bên lề của quyển kinh, tại thử là ở trên đó, ở trên bên lề của kinh, quý vị hiểu không ạ? Tức là chú thích bên lề cái bản kinh đó thì nhắc quên soạn ra đi coi, quý vị coi ví dụ như kinh này nè, nhà hàng như thế này, rồi bây giờ còn có chỗ vòng vòng ở chỗ này, ở chỗ trống 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 này nè, bắt đầu ngài bên Lý Bình Nam bắt đầu viết vô đây, viết cái chú thích đây, ngài phải một cái ngài viết vô, ngài viết vô chú thích đây, đóng cái khung gì đó, thì đó gọi là bản mi chú kinh Vô Lượng Thọ. Sau đó thì ngài đưa cái bản mi chú đó tặng cho ngài Tịnh Không để sau này ngài cất, để mà sau này ngài giảng, và ngài căn cứ bộ đó để mà giảng 10 lần. Mà sau khi giảng 10 lần, từ lần thứ 11 ra đi, ngài dùng Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa đó, thì ngài giảng chú giải của ngài Hoằng Niệm Tổ đó, thì mới đem bộ chú giải đó thế nào đưa cho tặng cho cư sĩ Hồ Tiểu Lâm. Vậy chắc gợi ý muốn cư sĩ Hồ Tiểu Lâm giảng kinh Vô Lượng Thọ tiếp, nhưng mà rất tiếc cư sĩ Hồ Tiểu Lâm không có giảng, mà giảng Đại Thừa Khởi Tịnh Độ, cho nên đó cũng là một điều đáng tiếc. Chỉ có cô Lưu Tú Vân cô giảng thôi, mà cô Lưu Tú Vân cô chuyên nghe bộ Vô Lượng Thọ của hòa thượng, các lần cô nghe hết, và cô còn nghe thêm Hoa Nghiêm Báo Chỉ, cho nên cô giảng hoàn toàn kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy không? À, cô Lưu Tú Vân cô giảng hoàn toàn kinh Vô Lượng Thọ 100% luôn, có thể nói là người thật thà nghe lời nhất. Rồi như vậy là đích thân thầy viết chú thích ở bên lề, hay là chú giải ở bên lề của kinh. Rồi Tường Diệt Mai Quỳnh Nhị Tự, tức là Tường Diệt là cái chữ tường là rõ ràng kỹ càng, rõ ràng, Diệt là xem qua, xem một cách kỹ càng, Nhị Tự đó là hai cái bài tựa của ngài Mai, đấy là Mai Quang Huy và Hoàng Niệm Tổ. Rồi tiếp tục Niệm Công Bạc Văn, niệm công tức là ngày nội hoàng niệm tổ đó, gọi cách cung kính là niệm công đó. Bạc văn đó là cái bài văn cuối cùng, tức là trong kinh Vô Lượng Thọ đó, gồm có hai cái bài tựa do ngài Mai Quang Hy và một bài nữa là do ngài Hoàng Niệm Tổ viết. Đồng thời á, gần cuối kinh á, có thêm cái bài gọi là bài cái bạc văn, tức là bài cuối của kinh, bài cuối của một cuốn sách của hài Hoàng Niệm Tổ. Thì hòa thượng coi qua xem kỹ ba bài đó đó, có thể xem coi kỹ những bài đó. Thì bây giờ thấy thế nào? Đây Thiền Trang nói là xem kỹ càng thấy, sang xem kỹ càng á, xem kỹ kỹ càng thì thấy có hai bài tựa của ngài Mai Quang Hy và Hoàng Niệm Tổ, bài văn ở cuối kinh của ngài Hoàng Niệm Tổ. Rồi chúng ta giai thâm tán kỳ mỹ, giai là điều điều rất là tán thán cái sự hay của kinh đấy, cái chữ kỳ này là thay cho kinh, kinh đấy là kinh này, điều rất khen ngợi sự hay của kinh này. À, nhi đại kinh hiệp tán thập tứ điều, tức là mà hay là và kinh này, đại kinh là kinh này á, kinh này tụ hội khen ngợi 14 điều, tức là khen ngợi kinh này có 14 điều, 14 điều hay á, rất là hay. Chúng ta chưa học qua rồi chúng ta chưa biết đúng không, từ từ tại vì phải học qua. Đạo tận chư Phật độ sanh bổn hoài, chữ đạo là nói hết bổn hoài độ sanh của chư Phật. Đích thị lão bà tâm thiết, lão bà tâm thất thiết đây là ý nó là thật sự là dốc hết tấm lòng đó. Cố vô đãi ngôn giả, tức là quyết không giữ lại lời nào, tức là ở đây ý nói là trong cái bản chú giải này là giống như ngài Mai Cư Sĩ Mai Quang Hy, à, cũng là một vị thầy của ngài Lý Bình Nam á, ngài Lý Bình Nam học với Mai Quang Hy là chuyên về di thức. Ngài Mai Quang Hy sau này cũng tu về Tịnh độ. Hồi xưa người ta có câu nói là gì, Nam Mai Bắc Hạ, tức là phương Bắc á, thì có ngài Hạ Liên Cư, còn phương Nam á, có ngài Mai Quang Hy, là hai đại cư sĩ thời đó rất tuyệt vời, rất giỏi, siêu quần đó, vượt khỏi quyền. Thì đúng là 14 điều tán thán về kinh này thì giống như là dốc hết tâm can ra, hết lòng nói hết về cái những điều gì mà khuyên nhủ chúng sanh đó, nói hết bổn hoài độ sanh của Phật, không giữ lại một chút lời nào nữa hết đó, tức là nói hết tận tận tâm can, nói như bây giờ nói vậy. Như vậy ở đây là thật sự là gì, nói tận hết bổn hoài độ sanh của chư Phật, thật sự là dốc hết tấm lòng quyết không giữ lại lời nào. Rồi bắt đầu lúc đó hòa thượng nói tiếp, triển quyển kỳ độc chi, tức là mở, là triển là mở, mở quyển kinh đó ra và à, mở kinh kinh ra đọc cho hết cái kinh này, à, à, mở kinh ra đọc hết cái kinh này thì sao, à, bi hân giao tập, chữ bi là buồn, chữ hân là vui, giao tập là buồn vui lẫn lộn, à, tức là đọc ra thấy kinh thì hay quá trời, ôi tuyệt vời quá nên vui mừng. Buồn vì sao? Buồn vì người thọ trì kinh này ít, kinh này chưa được khai sáng, cho nên hòa thượng thấy niềm vui niềm buồn lẫn lộn. Quý vị có thấy vậy không ạ? À, bây giờ mình thấy vui không, không thấy buồn đúng không? Nếu mà chúng ta thấy đó là tại vì hòa thượng có tâm từ bi, ngài có tâm từ bi nên ngài thấy buồn vui lẫn lộn, kinh hay như thế, kinh tuyệt vời như thế mà, à, thì vui mừng, nhưng mà ít người thọ trì, ít người tu theo, chưa được hoằng dương rộng rãi, lúc đó mà chưa được hoằng dương rộng rãi cho nên thấy buồn, à, cho nên buồn vui lẫn lộn gọi là bi hân giao tập, giao tập nó xen lẫn lộn với nhau, xen nhau, à, trạch thị huynh đệ huynh muội phát tâm tư ấn nhị thiên bộ, tức là huynh đệ đó, anh trai và em gái, người họ Trạch đó, phát tâm tự in là bao nhiêu? 2.000 bộ, 2.000 bộ kinh. Hòa thượng tiếp tục, hòa thượng cũng in thành luôn, dư nhậm bát bộ thiên bộ, tức là tôi cũng nhận in là 8.000 bộ, tổng cộng là 10.000 bộ. Lúc đó mới mới có cơ hội in được nhiều vậy. Tịnh hứa tất lực tiên dương, tức là đồng thời nguyện hứa rằng hết sức tiên dương kinh này, kết vạn nhân sanh tây chi thắng duyên giả. Duyên giả là kết thúc đoạn thôi. Như vậy là cái gì? Để làm gì? Để kết cái duyên thù thắng với tất cả những ai mà sanh Tây Phương Cực Lạc. Tây này là Tây Phương Cực Lạc, hay là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Để chúng ta có duyên, chúng ta có kinh Vô Lượng Thọ dù chưa nghe. Nếu có những người chưa nghe hòa thượng, đó là cũng đã kết duyên hòa thượng nguyện như vậy. Quý vị thấy không? Như vậy hồi xưa đó, lúc đó muốn ấn tống kinh cũng khó lắm, kinh cũng khó. Có 10.000 bộ à, mà hai anh em nhà họ Trạch, người cư sĩ đó, ấn tống là 2.000, còn hòa thượng phát tâm thêm 8.000 nữa, in một lần 10.000 bộ. Thì đó là nói nhân duyên đầu tiên. Bây giờ chúng ta tới nhân duyên tiếp theo. Đinh Mão trọng thu. Đinh Mão là năm nào? Giáp Ất Bính Đinh. Cho nên chữ Bính dần rồi. Đinh Mão năm 87. Có ai sinh năm 87 không biết à? Trọng thu là giữa giữa mùa, gọi là trọng. Quý vị phải biết mấy cái ngôn ngữ về trọng thu, tức là giữa mùa thu, tức là 3 tháng mùa thu đó, thì có 3 tháng mùa thu, thì cái tháng ở giữa đó, thì cái tháng ở giữa gọi là trọng thu, còn cái tháng ở cuối cùng là mạnh thu, cái có 3 chữ, một cái chữ trọng, chữ mận, mạnh là chữ gì thì nhân quên mất rồi, nhưng mà thì nhân nhớ là có 3 chữ để nói là tháng giữa, tháng cuối và tháng ấy. Như vậy chúng là tháng giữa của mùa thu năm 1987, Thọ Kinh Ấn Thành, tức là kinh Vô Lượng Thọ đã in xong rồi, in xong, ấn là in ấn. Phổ Thí Trung Ngoại quảng vị lưu thông, tức là tặng khắp trong nước và nước ngoài để lưu thông rộng rãi. Di nguyện từ thử Phật thanh viễn chấn tam thiên giới. Đó là gì? Chỉ nguyện rằng từ đây, từ nay trở đi đó, âm thanh của Phật hiệu sẽ vang dội xa khắp tam thiên thế giới. Quý vị thấy ngài hòa thượng mình viết lời văn hay vô cùng. Khổ hải biến chủng cửu phẩm liên nhĩ, tức là gì? Những cái chúng sanh á, khắp cái biển khổ đó đều thế nào gieo trồng, chứ chủng là gieo trồng để mà được lên chính phẩm hoa sen mà thôi, chứ nhĩ là mà thôi. Thì Trang xin đọc lại nha. Chỉ mong từ đây âm thanh Phật hiệu vang dội xa khắp tam thiên thế giới, khắp cả biển khổ chúng sanh gieo trồng chính phẩm hoa sen mà thôi. Tức là mong rằng tất cả tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh đều nghe được danh hiệu Phật đó, và ai cũng phát tâm, những cái chúng sanh khổ đều phát tâm lên liên hoa chính phẩm ở Tây Phương Cực Lạc, trong đó có chúng ta đó mà. Cho nên nghe kinh phát nguyện, nghe kinh nguyện sanh. Như thế lời lời tựa này rất hay, và thường viết bằng văn ngôn văn thì hay hơn, mình đọc ra thì nó không hay lắm. Rồi tiếp tục. Tứ Nguyệt Sơ Hoa Phủ Phật Giáo Hội thành lập, tức là vào tháng tư tứ nguyệt, hay là tứ ngoạt, có khi đọc ngoạt nha, trong từ điển không có chữ ngoạt nhưng mà ở Việt Nam hay đọc ngoạt lắm. Quý vị hãy nghe tứ ngoạt là tháng tư đó, tháng tư sơ, tức là đầu tháng tư, đầu tháng tư ở thành lập gì? Hội Phật Giáo Hoa Phủ, tức là Hội Phật Giáo Washington DC. Hội Phật giáo Washington được thành lập vào đầu tháng 4. Chư Liên Hữu Si Dư Khẩu Nhậm Hội trưởng, tức là những vị liên hữu á thì si cử hay là bầu, chứ si này là bầu, bầu tôi làm giữ cái chức là gì, hội trưởng, hội trưởng nhiệm kỳ đầu tiên, cái chữ thủ này là đầu tiên. Như vậy là chư vị liên hữu bầu tôi làm hội trưởng nhiệm kỳ đầu tiên, tức là hòa thượng làm hội trưởng của hội Phật giáo Washington. Vì vị thiết thọ kinh đại ý, và vì thuyết giảng đại ý của kinh Vô Lượng Thọ, tức là lúc đó mời hòa thượng lên làm gì, làm hội trưởng của hội Phật giáo Washington DC, tức là của anh thủ đô của nước Mỹ đúng không ạ, Washington phải không nha, thiền trang không biết nè. Thiền trang không có Mỹ cho nên không biết. Và lúc đó là vì hãy tuyên giảng đại ý của kinh Vô Lượng Thọ. Và quý vị thấy lúc đó là có cái bản đại ý kinh Vô Lượng Thọ, hình như cái bản đó hình như có dịch từ tiếng Việt hay sao, ngắn lắm, không dài lắm. Thì hòa thượng giảng lần là đó coi như là lần thứ nhất. Lần thứ nhất là năm 1987 hòa thượng bắt đầu khai giảng kinh Vô Lượng Thọ, lần đầu tiên, coi như là lần thứ nhất. Thì lúc trước kia thì chưa có duyên giảng đó, thì lúc đó mà mới giảng, còn hồi xưa có ngày giảng kinh khác không ạ. Rồi tiếp tục nói là gì, Liên Hoa Tịnh Xá Đồng Nhân Lai Cáo, tức là những người từ Tịnh Xá cùng lúc đó đó, có những người từ Tịnh Xá Liên Hoa có người đến để mà nói với cho ngài biết, báo với ngài lễ thỉnh niệm công Lai Mỹ Hoằng Pháp. Lúc đó là lễ thỉnh niệm công, tức là ngài Hoàng Niệm Tổ đến nước Mỹ để mà hoằng pháp. Đây quý vị không biết thì quý vị đọc bên này nha. Đó, là lúc đó là đã lễ thỉnh ngài Hoàng Niệm Tổ đến nước Mỹ hoằng pháp. Dư xưng thiện, tôi nói rằng là tôi tán thán, tôi nói là đó là việc tốt, đó là khen ngợi, là việc tốt. Viết và nói rằng thị Liên Đại Sĩ Chi Truyền Nhân Giả, đó là truyền nhân của Đại Sĩ Hạ Liên Cư, tức là ngài đó là truyền nhân của ngài Đại Sĩ Hạ Liên Cư, tức là gì, ngài Hoàng Niệm Tổ là cháu của ngài cư sĩ Mai Quang Thi, và đồng thời là học trò của ngài Hạ Liên Cư, cho nên đây là truyền nhân. Ngài Hoàng Niệm Tổ thì học bậc tông, nên lúc đấy thì cái nhóm nó mời qua ra qua Mỹ. Thì hòa thượng mới đầu thì hòa thượng kêu chúng ta tu tịnh độ, mà sao chúng ta mời thêm một vị thầy mật tông thượng sư qua làm gì. Nhưng mà vị đó là ai, thì nhóm người đó họ nói rằng là họ thỉnh người thầy đó tên là Hoàng Niệm Tổ. Ngài nhớ tên Hoàng Niệm Tổ quen lắm, mình nhớ là hồi xưa ngài Lý Bình Nam có nhắc qua, và trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có đó. Thì lúc đó mới có tên như vậy, cho nên ngài mới nói mời qua, đó là việc tốt, việc tốt thôi, mời qua để hoằng pháp. Đây là truyền nhân của ngài Hạ Liên Cư, cho nên rất là tốt, rất là tuyệt vời. Quý vị hồi xưa kiếm cái người mà giảng kinh Vô Lượng Thọ ít lắm, chứ đâu như bây giờ. Rồi tiếp tục, thử độ hà hạnh cảm đắc thiện hữu thủy ứng. Ở thử độ tức là nước này, cõi nước đó, nước này, hà là từ để hỏi sao mà may mắn cảm được điềm lành. Điềm lành là thiện tri thức, bạn lành là thiện hữu, tức là biện thiện tri thức ứng đến. Tức là tại sao là có nước Mỹ lúc đó thịnh đó, cái mới có được thiện tri thức đến, thật là tuyệt vời, mừng lắm. Cực túng dũng chi, là đặc biệt khuyến khích đốc thúc họ làm việc đó, mời, tức là mời ngài chi chi này là làm việc đó, tức là mời ngài. Tịnh chúc chúng thiện sư sự chi, tức là đồng thời ủy thác mọi người khéo nương theo phụng sự ngài. Đó, tức là ngài hòa thượng cũng tăng khác. Rồi tiếp tục là gì, ký kỳ trân thử hy hữu chi thắng duyên giả, tức là gì, mong cầu duyên thù thắng trân quý hiếm có đó. À, tức là mong được cái duyên thù thắng đó. Thì quý vị biết là duyên thù thắng là gì, qua đó rồi bắt đầu ngài tổ giảng thì hòa thượng cũng bận giảng, đi giảng khắp nơi nên không gặp nhau, chỉ gặp nhau qua điện thoại thôi. Nên sau đó ngài Hòa Niệm Tổ gửi cho tặng cho một cái bản kinh, bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ, gọi là chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Hòa thượng cũng bận quá, ngài đang giảng mấy bộ khác, ngài giảng này kia người ta không có thời gian xem, ngài cất đó, ngài đem về, tới mãi sau này tới về Đài Loan à, hòa thượng mới coi, khi trở về Đài Loan ngài mới coi. Nên đây là nói cái nhân duyên vậy, chúng ta chịu khó nghe ha, cái đoạn này Hán Cổ nhưng mà thiện nghe chỉ đọc lướt qua chứ còn ai giỏi Hán Cổ thì tự tra nha, ở đây thiện trang đã tra cứu rồi, thiện trang lướt qua cho những người bình thường nghe thôi. Bát Nguyệt Nữ Ước Trang Nghiêm Tự Hạ Linh Danh Tham Học, tức là gì? Tháng 8, Bát Nguyệt là tháng 8. Nữ Ước tức là thành phố New York á. Đó. Trang Nghiêm Tự là chùa Trang Nghiêm. Hạ Linh Danh á, Hạ Linh Danh tức là cái trại hè. Đây là trại hè, chúng ta nói Hạ Linh Danh là trại hè. Tham gia tham học. Thì ở đây á, lúc đó là vào tháng 8, tham gia trại hè ở tại chùa Trang Nghiêm ở thành phố New York. À, quý vị. Để làm gì? Hòa thượng này vị xiết phổ huyền nguyện vương, lúc đó là để ngài giảng ấy, về cái bộ phổ huyền nguyện vương, tức là 10 hạnh phổ huyền đó, thập đại nguyện viên của phổ huyền. Hòa thượng bận lắm, hòa thượng giảng mấy bộ đó mà không có thời gian để giảng kinh Vô Lượng Thọ, lúc đó cũng chưa giảng được. À, đúng là mà viên mãn nhật kinh hoa phủ bản đạt ngạc tư, tức là ngày viên nhạc mãn rồi thì đi về trở về với đi về với Washington DC à, mà đi qua là đạt là tư, tức là gì? Đạt là tư là Dallas, thành phố Dallas. Như vậy ngày viên mãn tức là giảng xong đó thì qua Washington DC trở về thành phố Dallas, tức là đi ngang qua thành phố Washington mà trở về thành phố Dallas. Rồi Cửu Nguyệt Phi Đài Bắc Hoằng Đại Kinh à, tức là tới tháng 9 thì bay về đến Đài Bắc để Hoằng Dương Đại Kinh. Đây Hoằng Dương Đại Kinh bằng cách là về Đài Bắc để in đó quý vị à, về để in in kinh. Hành Tiền Thừa Niệm Công Huệ Dĩ Cử Trước, là hành đó, là thực hiện cái việc tác phẩm, việc xem tác phẩm lớn mà ngài Hoằng Niệm Tổ đã tặng trước kia, tức là cái chữ huệ này là tặng à, tặng lúc trước là nhưng mà ngài không có thiệt chân coi à, hòa thượng mới đem về tới Đài Loan bây giờ mới coi, bắt đầu mới khải kiến chi à, lúc đó mới mở ra xem, khải là mở ra xem kinh cái bản chú giải. Nãi thọ kinh hội tập giải giả, thì đó chính là cái bản chú giải của kinh Vô Lượng Thọ hội tập. Tức là gì? Hòa thượng cũng không biết quyển gì nữa, cái tặng gì thì tặng này thôi chứ không biết quyển gì. Thế ngài bận quá, ngài lo giảng suốt ngày, thật sự bận lắm quý vị, không có rảnh đâu. Thiền Trang cũng vậy, Thiền Trang cũng vậy, nếu mà thật sự Thiền Trang là phiên dịch thôi mà thì không bận vô cùng. Nếu mà tuần này Thiền Trang cố gắng nghỉ không giảng cho quý vị nghỉ hết, để cũng đặt ra mục tiêu là tuần này làm được 3 tập của Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú, nhưng mà cuối cùng tuần này đề ra mục tiêu chỉ làm được 2 tập thôi, tại một ngày đó có người khách tới, có khách tới là mất ngày, mà nếu có ai khách tới này nữa là thôi. Cho nên thì ra sợ lắm, bận rộn thì chắc không muốn đông người, muốn ít thôi, không có ai tới tới là tốt nhất, đừng ai tới để mình có thời gian mình tu, mình học rồi mình dịch phiên dịch. Còn hòa thượng đi giảng thì chắc quý vị biết bận lắm, cho nên kinh ngài Hoằng Niệm Tổ tặng cho quyển chú giải rồi mà bỏ đó, cách đó chứ không có, phải về tới Đài Loan để mà mở ra coi à, thì mới để mình nếu mà về Đài Loan thì lúc đó mở ra coi thì mới biết đó là quyển chú giải của kinh Vô Lượng Thọ hội tập, bản hội tập. Thì ở đây chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu sau ha, chúng ta biết từ đó tới đây rồi. Tất kỳ bị lịch gian, chỉ gian là gian nan á, Tân Phương Thành Tư Trước, tức là gì à, chắc chắn ngài đã trải qua nhiều gian lao khổ nhọc mới thành tựu được tác phẩm này. Đó là thấy quyển kinh quá dài, quá đồ sộ, quyển chú giải làm như vậy biết bao nhiêu năm, quý vị biết bao nhiêu năm mà ngài dùng hết 10 năm. À, bản kinh Vô Lượng Thọ hội tập thì ngài Hà Liên Cư dùng 6 năm, còn bản này thì dùng 10 năm. 10 năm gian lao vất vả như vậy, cho nên chúng ta phải trân trọng. Bây giờ chúng ta có những bản này thật sự mà bao nhiêu người làm á, không phải đơn giản đâu. Và tịnh độ đại kinh khoa chú này chúng ta lúc nãy chúng ta nghe cũng không đơn giản đâu, phải mất rất nhiều công sức, công lao vất vả, làm tới làm lui bao nhiêu người làm ha, để mà biên soạn lại từ cái bản trong 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 gì, trong cuốn sách, để đánh máy lên sửa tới sửa lui. Mới đầu quý vị thấy coi á, thì coi lúc đầu hòa thượng giảng mà tịnh độ đại kinh khoa chú lần đầu tiên á, hòa thượng cầm tờ giấy thôi quý vị ha, ngài cũng chưa có kinh nữa, chưa có in ra, tại vì mới soạn, soạn tới đâu giảng tới đó đó, soạn đâu giống như thiền trang này nè đó, mỗi lần giảng này cũng soạn vậy thôi, rồi soạn xong rồi giảng xong rồi bắt đầu mới kết lại thành một bộ quyển sách, bắt đầu sửa lại là lần thứ hai giảng, rồi giảng lần thứ hai mới bắt đầu phát hiện là ở trong đó nó có những lỗi. Cho nên tại sao cái bản khoa giảng chú dị giải của thiền trang á chưa có in ra là vậy á, thì khi mà thiền trang giảng qua rồi thì thiền trang cũng không có thấy hết cái lỗi trong đó, nhưng mà tới khi bây giờ thì rà lại thì có những cái lỗi nhất định trong đó, có thể là lỗi này kia, rồi mình phải biên tập mất thời gian chứ không phải dễ dàng. Kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, nếu mà khi mình in tấn ấn ra lần đầu mình chưa có đọc kỹ, chưa có giảng kỹ thì tất nhiên nó cũng sẽ sót thôi, có thể chữ in nhầm hoặc là thế này dấu phẩy nhầm hay là vân vân, cho nên vất vả lắm quý vị. Quý vị hiểu như vậy để quý vị tôn trọng kính pháp, vì nếu không tôn trọng không kính pháp thì mình không được lợi ích. Đó. Bao nhiêu người gian nan vất vả mới tạm được, ngài Liên Cư cũng vất vả 6 năm, ngài Hoàng Niệm Tổ mất 10 năm mới hoàn thành bộ chú giải như vậy. À, cho nên là chúng ta là người có phước báo, rất có phước báo mới được kinh này ha. À, chứ không đơn giản đâu, quý vị không có phước báo không được nghe bản này đâu. Thậm chí có nhiều người tu tịnh độ mà không biết đến bộ Đại Kinh Khoa Chú, không biết cái bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ đó, chứng tỏ là gì, họ không có phước báo, đâu đơn giản đâu quý vị. In ấn nhiều nhưng mà không có, đâu có đơn giản. Để mà cầm lên một quyển kinh đọc thôi là phước báo vô lượng, nếu không tu nhân từ nhiều đời nhiều kiếp chắc chắn quý vị không cầm nổi quyển kinh, quý vị không thấy qua quyển kinh. Thậm chí nói kinh Vô Lượng Thọ thôi, bản hội tập thôi, quý vị cũng qua phước đức nhân duyên lớn lắm, quý vị mới cầm thấy hay mới đọc được. Mà người phước đức lớn á, bao nhiêu còn phải thiện căn, bao nhiêu còn tùy vào bản người ta thọ trì nữa. Kinh Vô Lượng Thọ bây giờ ở Việt Nam có nhiều bản đúng không, cũng có phải 8 bản dịch. À, bản dịch nghĩa đó là có 8 bản, nhưng quý vị thọ trì bản nào đó thì quý vị thọ trì một bản, đúng cái bản là hay nhất đó, bản là chuẩn nhất, tức là quý vị có phước báo lớn hơn người khác đó. Còn quý vị tìm nếu được nghe được những khoa chú rồi tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa vân vân là quý vị có đại phước báo. Không phải thiền trang nói đâu mà hòa thượng nói trong tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa, khi hòa thượng nói ai nghe được hết 600 tập 1.200 giờ là quý vị có đại phước báo. Mà chúng ta không chỉ như vậy mà chúng ta nghe tịnh độ đại kinh khoa chú nữa, nghe đại phước báo rồi đúng không? Đó, thiện trang bây giờ làm nó cố gắng tịnh độ đại kinh khoa chú 2014 á, bản đó là coi như lần cuối cùng hòa thượng giảng, tại vì khoa chú 2018 thì hòa thượng giảng 14 tập thôi, đó thì viên mãn lần cuối cùng thì nó cố gắng, và hiện nay là lần 91 tập rồi, thì đang đếm thử lại bao nhiêu tập, 91 tập rồi, nhưng mà lên video hình như mới 78 tập, nên thực tế là sẽ xong 91 tập là ráng được 200 giờ, tức là khoảng hơn 100 tập tới 100 tập. Quý vị nghe đó cũng đủ vốn rồi, khá nhiều, rất hay, nó không có sai sót như những cái bộ diễn nghĩa, những bộ giảng nghĩa nhiều khi nó có sai này hay kia, mình nghe nó ngược ngược, nó lâu, tại vì nhiều người dịch quá, dịch vô à, hoặc là những bộ trước hả. Thì bây giờ quý vị nào mới tu giới thiệu cho người ta nghe dùm cái bộ khoa tịnh độ kinh kinh Vô Lượng Thọ 1994 á, mà bên Pháp Âm Tiên Lưu đăng á, cái kênh YouTube Pháp Âm Tiên Lưu á, của cô Liên Tú, cô giảo lại rồi đó, cô hiểu đính lại rồi đó, bản đó và chú Thiện Quang đọc lại rất rõ ràng đó, và nghe cái bộ cô Lưu Tú Vân nữa chẳng hạn đó, thì nghe nếu mà cái có duyên nghe pháp bài của Thiện Trang vừa rồi chia sẻ 121 tập của kinh Vô Lượng Thọ là quý vị đã nắm được căn bản rồi, sau đó quý vị tiến lên nghe bộ này và nghe bộ tịnh độ đại kinh khoa chú đó. Và nếu ai nghe được diễn nghĩa thì cứ nghe diễn nghĩa, nhưng mà diễn nghĩa đó nhiều cái nó mâu thuẫn với nhau, tại vì người ta dịch nó không có đúng, có cùng một cái chỗ vấn đề đó nhưng mà cái chỗ này người ta dịch đúng, chỗ kia người ta dịch không đúng, mình không nghe nó có thì khi nó mâu thuẫn đó, là nhiều khi nó không rõ ràng, người ta thêm người ta bớt cho nó, tại vì cái nhóm dịch đó thì có người giỏi cũng có người không có giỏi, người tay mơ vô dịch. Và quý vị biết là phiên dịch đó là phải chuyên, không thể nào mà lâu lâu mà bay vô dịch tập là dịch khá được hết. Thiện Trang để ý rồi, những người phiên dịch cho Thiện Trang có những người hồi xưa dịch rất tốt, chỉ cần bỏ một thời gian thôi bắt đầu bận đi làm việc gì đó, cái bây giờ dịch lại thấy văn phong nè chữ nghĩa nó không ra, nó không ra quý vị, kinh điển mà nó không ra nữa. Cho nên gọi là nhất môn thâm nhập trường thời hướng tu, mình học như vậy đó, mình học bây giờ mình bỏ cái bộ kinh Vô Lượng Thọ đi, quý vị học qua bộ khác, thời gian cái bắt đầu tâm mình nó cũng sao sao á, nói vậy à. Cho nên chúng sanh á rất cần tăng thượng duyên, rất cần đẳng vô gián duyên. Trong bốn duyên của thất đó, bốn duyên thành tựu của thất á, ngoài thân nhân duyên là chúng ta có rồi, sở duyên duyên của chúng ta phải duyên rồi, nhưng mà phải duyên liên tục, gọi là và duyên nó bình đẳng, gọi là đẳng vô gián duyên. Tăng thượng duyên là tất nhiên phải có cái duyên thù thắng, nếu mà người không có duyên thù thắng thì không tu được. Ví dụ quý vị bận quá suốt ngày, bận rộn quá cũng được. Vì vậy đó quý vị thấy nghe được đây là mình thấy có phước báo, nghe đây là hấp dẫn là mình cũng được có thành công à. Thì chúng ta tiếp tục trở lại. Như vậy ở đây Thiện Trang đã nói là gì? Tới đâu rồi ha, à, tiếp tục nè, tới đây rồi đúng không, đây, tới đây huề quy khóa đọc, tức là liên tiếp dồn sức mà đọc cho nhanh. Đó là thấy cái bản này hay quá và thường dồn sức hết đọc cho liên tiếp cho nhanh. Cánh chi là hoàn thành, đọc hết rồi. Yểm quyển thái tức viết, yểm là gấp cuốn sách lại, quyển là sách lại. Thái tức là lời than thở, than thở mà rằng, than thở rằng đây và tượng đó nè, là gì, gấp quyển sách lại thở dài mà than rằng. Đây thì dần dịch ra như vậy. Chánh pháp si vi cửu hỷ, chánh pháp si vi đã lâu rồi, bị suy yếu rồi, si vi đã lâu rồi, bây giờ hòa thượng thấy rồi, chánh pháp si vi lâu rồi. Đề xướng vô nhân cố nhĩ, ngài đề xướng mà không có ai có chủ ý nghe theo, chỉ nhĩ là nghe, tức là gì, chánh pháp si di lâu rồi, bây giờ đề xướng kinh Vô Lượng Thọ bản hồi tập mà lâu rồi cũng mấy ai nghe đâu, ít người nghe, vô nhân là không có người, không người cố nhĩ, đó là nghe theo, nghe theo người không có chịu nghe ta, người ta không chịu nghe theo. Thật sự hồi xưa có nhiều người phỉ báng kinh Vô Lượng Thọ nữa, bản hồi tập nữa. Cuối cùng phải có pháp sư Hoằng Lâm là ngài mới gom lại tất cả. Tại sao nói kinh có thể hội tập, quý vị coi thử trong lịch sử phiên dịch có kinh hội tập chưa, ví dụ như kinh Tứ Thập Nhị Chương, ai mà học kinh Tứ Thập Nhị Chương biết đó là kinh hội tập, tại vì ngài An Thế Cao khi mà qua không phải ngài, ngài lúc đó là ngài Ca Diếp Ma Đằng mà Trúc Pháp Lam á qua truyền đó, thì hay là Ca Diếp Ma Đằng Trúc Phật Niệm á, thì qua mà truyền Phật pháp á, mới đầu mà truyền cho người ta là như thị ngã văn nhất thời vân vân, dài quá người ta nghe không nổi, chỉ lấy đại ý của các kinh ra, cho nên đã lấy các đại ý các đoạn đoạn ra, cho nên thành cái bộ gọi là Tứ Thập Nhị Chương kinh, hay là kinh Tứ Thập Nhị Chương là kinh 42 điều, thật ra là 42 đoạn, 42 đoạn, đoạn này nói cái gì, đoạn kia nói cái gì vân vân. Ví dụ nói đoạn này nói ái dục, đoạn này nói thiền định, và quý vị thấy có 20 điều khó đó mà người ta hay trích đó, thì đó chính là trích trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó. Có những điều khó như, như giàu sang học đạo nan á, phú quý học đạo nan á, nằm nằm trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á đó. Cho nên là đó là kinh hội tập, hoàn toàn là hội tập, hoặc là quý vị cái con kinh Súc Diệu, kinh Súc Diệu hay là kinh Pháp Cú, kinh Pháp Cú hay kinh Súc Diệu đều là kinh hội tập. Tại sao có nhiều bộ kinh Súc Diệu là trích ra những điều vi diệu, hay là kinh Pháp Cú là lấy ra những cái lời văn, lời bài kệ hay của Đức Phật trong nhiều bộ kinh khác nhau, gom lại thành một bộ gọi là kinh Pháp Cú đó. Cho nên là kinh điển vốn dĩ đã hội tập từ lâu, mà từ bên Nam truyền cũng hội tập, bên Bắc truyền cũng hội tập kinh Pháp Cú bên Nam truyền mà quý vị đó. Cho nên là vốn dĩ kinh đã hội tập từ lâu rồi, và sau này á có kinh gọi là kinh Nhật Tụng. Nhật Tụng là gì? À, lấy từ đoạn này, từ kinh này, đoạn kia, kinh kia vô, bỏ vô. Ví dụ như kinh Nhật Tụng, chúng ta thấy mới đầu là chú Lăng Nghiêm thập chú. Thì chú Lăng Nghiêm này trong kinh Lăng Nghiêm, à, thập chú là trích rất nhiều kinh. Như vậy mấy kinh này một ít, kinh kia một ít, bỏ vô. Như vậy thời khóa là Lăng Nghiêm thập chú là đã hội tập rồi. Đó, rồi kinh A-di-đà trong đó cũng hội, là lấy từ kinh A-di-đà vào. Rồi lấy kinh Mông Sơn Thí Thực là gì? Có cái chỗ sám hối hồng danh á, là cũng đâu phải sám hối hồng danh đó nha. Sám hối hồng danh á, là không phải là kinh, mà chỉ là bạn hội tập thôi, lấy danh hiệu Phật ra, rồi lấy cái đoạn Phổ Hiền phẩm hạnh nguyện phẩm đó, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện đó, vào đoạn kệ đó, đoạn vô đoạn lời đó vô mới đầu đó. À, những lời đọc đó toàn trong kinh đó. Hoặc là cho nên là gì, vốn dĩ kinh đã hội tập rồi. Đó, cho nên kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy. Kinh Vô Lượng Thọ hiện tại hội tập là gì? Lấy năm bản nguyên dịch, dịch gốc đó, lấy gom lại để đối chiếu lại, rút vô thành một bộ cho nó đầy đủ, bỏ đi những cái phần không cần thiết, phần thừa, cho nên gọi là ra kinh hội tập. À, quý vị biết cái kinh hội tập là như vậy. Cho nên nhiều người họ nói kinh không thể hội tập là sai ha. Tại vì từ xưa đến nay, cho nên Pháp sư Hoằng Lâm ngài đã đem dẫn chứng ra để mà nói ra, viết ra đó, có một quyển sách gọi là Nhược Yếu Phật Pháp Hưng Di Hữu Tăng Tán Tăng, tức là nếu muốn Phật Pháp Hưng chỉ có tăng tán tháng tăng đó để mình chứng minh cho hòa thượng thành công. Và ngài Hải Hiền đem quyển kinh quyển quyển sách đó chụp hình lần cuối cùng lên, rồi sau ngày xong nhiệm vụ vãng sanh. Cho nên đó là chứng minh cho kinh Vô Lượng Thọ tuyệt vời. Ngài một câu Phật hiệu niệm tới cùng, và ngài Hỏa Hiền cũng nói là gì, hãy nghe pháp của pháp sư Tịnh Không, hãy nghe pháp, hãy làm theo, hãy tin theo ngài pháp sư Tịnh Không. Hòa thượng Hỏa Hiền ra đi tự tại vãng sanh lưu xá lội toàn thân đến năm 2019 đúng không, mở ra xá lội ngài toàn thân luôn, vết vàng quá tuyệt vời. Vậy mà còn không tin pháp môn tịnh độ, vậy mà còn không tin vãng sanh nữa thì tin gì? Cho nên cuối cùng không tin là chỉ có người cuồng vọng hoặc người ngu si, thiếu trí huệ, thiếu phước đức, thiếu nhân duyên mới không tin. Và kinh Vô Lượng Thọ bản hội tập này rất tuyệt vời. Vừa rồi quý vị nghe trong bài giảng của Lưu Tố Vân á, có một cái vị cư sĩ đúng không? Có vị cư sĩ cũng nổi tiếng lắm, đã lên nói rằng về à, tự tự đem kinh Vô Lượng Thọ này ra so cái bản hội tập này so với những cái bản kia á, trình độ mình tới đâu mà dám so, và nói là có hơn 100 điều lỗi trong kinh này. À, sau nói như thế thì sao? Thì sau này chết một cách thê thảm luôn. Đến lúc hộ niệm, mà lúc trước mà cô Lưu Tú Vân có hứa đi hộ niệm, không hộ niệm nổi. Cô Lưu Tú Vân mà hộ niệm còn không nổi. Vì sao? Cái lời nói đó tội nặng vô cùng. Cho nên đem tâm phàm phu mà lường kinh thánh. Người hội tập kinh này lại, ngài Hạ Liên Cư tự tại đứng mà vãng sanh lưu xá lợi, đem qua bên Mỹ, người Mỹ đập không vỡ à, bể cái búa luôn kìa. Rồi người chứng minh cho kinh này là ngài Hòa Thượng Hải Hiền để toàn thân lưu xá lợi đó. Vậy mà không tin còn ở đâu mà ngồi phỉ báng nữa. Cho nên người đời này là thiếu trí huệ à, cho nên là không biết à, cho nên chúng ta là cái gì, kinh này tại sao là hội tập, vì nhiều bản quá, bây giờ gom làm bản thôi dễ coi, một bản quan trọng đầy đủ. Chứ bây giờ học không thích thì chúng ta học, giống như chúng ta giảng đúng không, chúng ta thích thì lấy đoạn kinh này một chút, lấy đoạn kinh kia một chút, đem ra giảng ra ra bài pháp mà, thì bây giờ cũng lời Phật mà, thì cũng vậy đó. Chúng ta đang giảng vậy đó, chúng ta cũng lấy cái đoạn này chút, đoạn kia chút, lấy qua lấy lại, lấy tới lấy lui, thì trong giảng nó ra bài pháp thì ai cũng công nhận bài giảng nó hợp lý mà, toàn lời của Phật mà. Thì kinh này cũng vậy, kinh này hoàn toàn lấy từ trong năm bản nguyên dịch, bản dịch gốc gom lại thì giống như ra một cuốn kinh gọi là kinh hội tập. Rồi đến chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ là gì, Ngài Hoằng Niệm Tổ chú giải bằng cách là có, Ngài cũng không lấy chú giải của Ngài, mà Ngài lấy 83 bộ kinh luận và 110 loại chú giải, sớ giải của các bậc tổ sư đại đức xưa nay của Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản. Rất tiếc không có Việt Nam. Nếu mà hồi đó mình đem qua cho Ngài Hoằng Niệm Tổ bản của Việt Nam, của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vân vân, cái đoạn nào đó của mấy cái bản nào đó, chắc Ngài cũng cũng sẽ trích vào cho đủ của Việt Nam nữa, tại vì không có đem qua. À, thì có hết nhiều như vậy để mà giải thích cho từng chữ từng câu trong kinh này, ví dụ như đụng tới nội dung nào Hoa Nghiêm Tam Muội, Ngài trích đoạn nào trong kinh nào đó nói Hoa Nghiêm Tam Muội, à, đoạn nào như vậy. Như vậy toàn là lời của chư tổ, toàn lời kinh Phật, không có gì mà không tin, có gì mà sai đâu. Đó, cho nên những người á, nói á, người ta không có đọc, người ta không có học, người ta chỉ nói thôi, giống như là chưa từng đi học đại học. À, chưa từng đi học đại học mà nói ui đại học dạy dốt lắm vậy, không có gì đáng đi học, nói như vậy là tổng bậy. Rõ ràng mình chưa đi học mà chưa vào cái trường đó học sao biết người ta dạy cái gì đó. Cho nên là cũng vậy, phải rõ ràng, phải có trải nghiệm. Cho nên kinh này hay lắm, tuyệt vời lắm, chúng ta học, đặc biệt học cái bộ chú giải này. Bộ chú giải đã hay rồi nhưng mà khoa chú là càng hay hơn nữa. Chúng ta có duyên học khoa chú, và lần đây là lần đầu tiên đó, ông Tiên Trang là người Việt Nam đầu tiên mà giảng khoa chú. Tuy giảng không hết nhưng mà có lẽ là giảng lần đầu tiên, tại Việt Nam mình trước giảng chú giải thì có nhiều thầy cầm bản chú giải giảng rồi, nhưng cái riêng bản khoa chú chưa có dịch sang tiếng Việt, lấy gì đâu ai giải. À, ai giảng đó không, đây Thiện Trang dùng bản khoa chú rồi và gốc luôn mà Thiện Trang dịch, và cách của Thiện Trang là giảng qua một lần như vậy, lần sai giảng thêm lần nữa chắc là ra thành bộ sách. Cách làm như vậy đó quý vị, Thiện Trang cái giảng bộ, muốn có sách nào giảng cái đó. Ví dụ như sau này quý vị thỉnh Thiện Trang giảng Hoa Nghiêm chứ hả, hay sau này bao nhiêu năm sau đó có duyên giảng Hoa Nghiêm chứ hả, thì Thiện Trang giảng Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, giảng hết một bộ Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao thì hoàn toàn căn cứ cái bản Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao của Ngài Đại sư Thanh Lương, thì giảng hết xong là ra sách. Thì sách là như vậy, từ đó sửa lại là ra thành sách thôi, đó, biên tập lại thôi, chỉ sửa chữa chút xíu là ra thành sách thôi, chú thích thêm. Đó là cách mà thời nay nên đi. Những người trẻ đó, quý vị còn trẻ, quý vị còn khỏe, quý vị còn còn thời gian, quý vị cố gắng học Phật pháp và đi con đường này là con đường chắc nhất. Vì kiến giải đó là kiến giải của chư tổ, kiến giải đó là kiến giải của Phật. Chúng ta không có tư cách, chúng ta chỉ có học văn ngôn văn, tức là cổ văn Hán cổ cho giỏi. Mà quý vị học cho giỏi thật ra không cần khó, thì nó dạy hết bà bộ Hán cổ trên đó rồi, những cái phần tinh hoa nhất đã dạy đó rồi, ai học theo như thế gần như đủ rồi, còn thiếu một chút xíu nữa thôi. Mà những cái đó thì quý vị, những cái phần xíu đó quý vị học theo được nhưng mà phải chuyên. Còn nếu mà học cái này vừa ham cái kia thì không được. Người ta gọi là nhất hạnh tam muội, chỉ một hạnh thì mới thành tam muội, vừa ham cái này vừa ham kia không thể đâu. Vừa ham tam thời hệ niệm mà vừa muốn ham giảng kinh vô lượng thọ thì không thể, chắc chắn giảng không sâu không hay được. Vừa ham làm việc nào đó, hay ví dụ đi độ sanh đó, đi gì đó làm các công việc pháp hội pháp sự vân vân thì chắc chắn không được. Cho nên cái gì cũng vậy thôi, phải có hy sinh. 10 năm đèn sách nhất cử thành danh, gọi là đó, 10 năm chịu khó ngập trong đầu ở trong đó. Hồi xưa cư sĩ Vọng Tây có câu nói là gì, 10 năm ngóc đầu sẽ có một ngày ngước ngước lên, đúng không, đứng ngẩng đầu. Thật ra nó câu đó thì cũng là đúng rồi, 10 năm ngậm ngùi trong sách vở đó thì cũng sẽ có ngày ngóc đầu thôi, nhưng mà ngẩng đầu kiểu cũng không hay. Mình học Phật pháp không cần ngẩng đầu, mình cứ xem như là càng thành tựu bao nhiêu thì càng khiêm tốn bấy nhiêu, càng về sau này càng đơn giản, càng nhẹ nhàng. Ha, ai làm thì làm, ai muốn thích thế nào thích thì đang nói như vậy thôi, còn ai muốn làm thì làm. Bây giờ thời đại bây giờ không có nói nữa, nói nữa cũng vô tác dụng. Ai đã nghe thì đã nghe, ai không có duyên nghe thì nói thêm chói lọt tai, gọi là trung ngôn nghịch nhĩ. Ngài Quy Sơn á, Ngài nói là trung ngôn nghịch nhĩ, tức là lời ngay thì nghe nó chói lọt tai lắm, người không thích. À, thật ra người đời nay không có thích nhiều hơn là người thích. Không thích nghe những lời thẳng thắn, thích nghe lời cong quẹo, thích ngang là ngọt, phải là mật ngọt chết rồi đó, thích như vậy chứ không muốn nghe nhất thừa liễu nghĩa vạn thiện đồng quy như kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ dành cho tam căn căn thượng trung hạ được, muốn học thấp có thấp, muốn học cao có cao, muốn học với lý tánh luôn đó thì phẩm 32 đó, muốn học Hoa Nghiêm phẩm thứ hai đó, Đức Tông Vô Huyền là tinh hoa của Hoa Nghiêm con nên có hết, muốn học thập thiện hả để tôi quy hả 33 đến phẩm 37 nha, đó có thiếu gì đâu. Muốn học một câu niệm Phật niệm tới cùng thì sao, học phẩm 43 đến phẩm 48 có hết mà, nên nên không thiếu gì thì tại sao mình không học. Mình học một bộ kinh học một lần qua chưa đủ, học hai lần chưa đủ, học nhiều lần. Hồi xưa Quán Pháp Sư Đình Hoàng nói con cả đời con nếu mà giảng, con khi nguyện giảng 10 lần kinh Vô Lượng Thọ đó, ngày, hình như ngài nói vậy nhưng mà chị chưa giảng được đó. Nếu mà Hòa Thượng Kinh Không nói nếu mà cả đời giảng kinh Vô Lượng Thọ như vậy là Hòa Thượng nói con sẽ là Vô Lượng Thọ Phật, là Phật Vô Lượng Thọ. Vậy thì mình là gì, cả đời học kinh Vô Lượng Thọ thì sao, mình sẽ là Vô Lượng Thọ học sinh, tức là đệ nhất đệ tử ở trong kinh này nói, cho nên quá tuyệt vời. Vậy tại sao mình không học đúng không? Và nếu như không thiếu, như trong độ cao, độ cao siêu cũng đâu có, đâu thiếu đâu. Ví như tự nhiên quan sát tham hồi chuyển biến tối thắng đó, mình nghe đoạn đó mình nghe trong phẩm 31 32 kinh Vô Lượng Thọ rất là hay. Mình nghe xong mình thấy cảnh giới Hoa Nghiêm xuất hiện ngay, cảnh giới Hoa Nghiêm làm đâu, giống như trên màn ảnh tử vi nó chớp chớp nó hiện ra đó, màn ảnh điện thoại quý vị đó hiện ra cảnh giới như vậy thôi, nó cứ là ánh sáng đan xen nhau, tự tánh là cái màn hình. Cái màn hình thì sao, không có thay đổi, bất sanh bất diệt, là tự tánh không sanh không diệt, nhưng mà pháp tướng của nó, pháp tướng là những hình ảnh video quý vị đang coi, là nó đang thay đổi, nó thay đổi, cho nên vọng tâm thay đổi, còn chân tâm là bất sanh bất diệt. Vì vậy đó là tự nhiên quan sát tâm tham hồi, cũng cũng có nhiều điều hay lắm chứ, học đâu là hiểu tới đó. Nghe kinh Vô Lượng Thọ hay lắm chứ, nghe kinh Vô Lượng Thọ cũng ngộ được chứ. Cho nên Hòa Thượng nói nếu mà ngộ thì coi tử vi cũng ngộ. Quý vị coi tử vi không giác ngộ, tại sao không giác ngộ, vì quý vị coi tử vi thấy hình ảnh trong đó, âm thanh nó quý vị chạy theo, quý vị chẳng biết nó giả. Coi bộ phim tức ghê gớm đúng không, ở Thiện Trang thấy có đồng tu coi đá banh đó, đâu đó tức lắm nên nói tùm lum trên đó, thế đăng lên đó, đã bài đó là gì, coi giả mà làm thật đúng không. Thấy thấy Việt Nam đá banh đâu, hình như đang có Việt Nam đang đá banh đâu, phải biết bữa nay có đá không đó, thì có người coi xong là tức lên là gì Việt Nam vô địch gì đó vân vân đủ cái đó, đó là gì, coi giả mà làm thật, nó vọng đó mà. Cái màn hình nó đâu thiệt đâu, màn hình nó chỉ chiếu lên thôi, còn nếu màn hình nó không có, quý vị phải nhìn thấy gì, đương tướng ly tướng à, tức tướng ly tướng đó, ngay cái tướng đó mà phải lìa tướng. Tướng là gì, tướng là màn hình trên tivi đấy, khung cảnh đấy là tướng, nhưng mà phải lìa tướng để thấy được cái tánh, tánh là màn hình tivi nó mới thiệt, còn cái hình ảnh thì nó không thiệt, cái video chuyển đạo ảnh nó, ảo ảnh nó không thiệt đó. Cho nên á, mình nghe như vậy á, thì mình hiểu ra cái tánh ở trong đó, thì mình ngộ ra được à, mình có tự tánh không sanh không diệt giống như cái màn hình tử vi á, còn cái pháp tướng á là cái tướng của các pháp á, nó đang chuyển động ở trên đó, nó hiện ra đủ hình ảnh đó, thì coi tử vi như vậy cũng giác ngộ. Người coi cảnh mộng biết đó là mộng thì giác ngộ, người coi mộng mà không biết đó là mộng thì người đó mê, mê thì chìm đắm, mộng thì càng ngày càng xấu. Ngủ mà quý vị ngủ nó mê rồi, nó ngủ đâu có dậy nổi đâu, nó mơ mơ màng màng đâu có thấy giấc mơ nó trôi qua, nó đủ hết cái chuyện là cũng sợ sệt mà lo lắng đủ thứ chuyện ở trong đó. Nhưng mà một bất chợt tỉnh giấc biết rằng ôi nãy giờ nằm mơ có thiệt đâu, đó là gì? Giác ngộ cũng vậy đó. Nếu mà ngày nào đó quý vị chợt bất ngờ giác ngộ ra rằng ôi cái đời sống ở đây thế gian này có gì thiệt đâu, toàn giả đó mà, cha con anh em bạn bè vợ chồng giả hết á. Một mai vô thường đến thì phần ai nấy đi á. Cho nên có cái bài 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 câu câu thơ câu kệ hay lắm á. Gia đình á, như cái giống như là ổ chim á. Một khi đại hạn đến thì con nào con nấy ráng phần ai nấy bay à. Đấy cũng vậy đó, thế gian này đóng vai vậy không có chuyện gì cái phần ai nó đi à, phần ai nó đi tan tác à. Nếu mình nó giả như vậy đó quý vị, bây giờ thì nói đơn giản, trái bom nó rớt xuống cái phần con chạy, phần cha cha chạy đúng không, phần chồng phần chạy à, và không chạy thì cũng đi vào luân hồi phần ai nó đi. Cho nên ở đây chúng ta học như vậy để hiểu à, hiểu để thấy gì, giả đó suốt ngày giả, cái giả là quan trọng nhất. Và hòa thượng nói giả để mà học, để mà biết giả là kinh Kim Cang là số 1 về quan giả đó, nói về giả là chúng ta thấy thông được. Còn những kinh kinh Vô Lượng Thọ là gì? Giúp chúng ta tìm chân, chân ở đâu, Tây Phương Cực Lạc để tìm chân, tuy là chưa thật chân nhưng mà từ cái giả chân đó bước vào chân thật sự, gọi là pháp Ấn Độ. Cho nên không học thì không biết, không học thì không có hiểu à, hiểu rồi thì cố gắng làm à, làm đi. Bây giờ thời nay không có trông cậy vào ai hết, trông cậy chính mình, chỉ nương tựa vào chính mình thôi. Thời nay khó lắm, thời nay đồng tu có thể thoái chuyển vì ác nghiệp quá lớn, vì duyên trần quá lớn, những điều kiện khó khăn quá, cho nên người thoái chuyển rất đông, người trụ lại không nhiều, ít lắm. Cho nên là ai đó cố gắng đi thôi, mình thương mình đi quý vị, hãy thương mình trước đi. Còn thương mình chính là thương người đó, mình không có biết bơi mình cứu được ai ha, mình chưa có lên bờ được mình đòi cứu người ta, bơi với bờ còn không xong nữa sao cứu người ta. Cho nên là người giác ngộ phải cố gắng, mình cứ thành tựu mình bơi vô được vô bờ, luyện được bơi vô bờ đi tự nhiên sẽ kéo được người ta vô thôi. Còn nếu như mình không làm được gì đó thì không có ý nghĩa gì cả. Thì trở lại với lời tựa của Hòa Thượng, người bày tới chỗ này rồi đó mà. Tới đây tiếp tục. Liên công hội bổn hay là hội bản, ti hiện, chữ này quên rồi à, ti hiện gì đây à, thiền văn có phiên âm thì đó. Liên công hội bản ti hiện thượng quan à, tức là cái bản hội tập của ngài Hạ Liên Cư á, bản hội tập của ngài đây ti lộ ra ánh sáng ban mai à, tức là đã chiếu được ánh sáng ban mai rồi. Lưu thông bất túc, nhưng mà sự lưu thông không có nhiều, không có đủ. Đa hữu vị kiến văn giả, có nhiều người á đã, và phần nhiều á là chưa thấy nghe kinh này, tức là lưu thông hồi đó ít lắm chứ không phải như bây giờ. Bây giờ chúng ta quá may mắn, chúng ta được lưu thông nhiều, ai cũng có kinh Vô Lượng Thọ. Rồi tiếp tục là gì? Dư ti đa thứ sướng ấn, tức là tôi ti là nhiều lần à, ti tôi nhiều lần đề sướng in ấn à. Trung vị năng nhân thủ nhất quyển, nhưng mà rốt cuộc rồi vẫn chưa có thể cho mỗi người đủ một quyển à, tức là cầm trên tay á, mỗi người cầm trên tay được quyển á. Tức là ở đây ít nói là à, nhưng rốt cuộc vẫn chưa được mỗi người cầm một quyển, và mỗi người được một quyển không có, ít quá à, không đủ. Bây giờ chúng ta đủ rồi, dư luôn rồi không quý vị, dư luôn à. Cho nên là chúng ta thù thắng hơn người thời đó đó, mà chúng ta tu dở hơn người thời đó. Hà huống thử kinh giảng giả hy, chú giả hy, tức là hà huống dịch nghĩa là có nghĩa là hơn nữa kinh này á ít có người giảng, người giảng hiếm có đó, chứ hy là hiếm có, ít có người là hiếm có người giảng, ít có người chú giải đó, rất là ít chứ không có nhiều đó. Thường kiến đinh di đinh phước bảo hay đinh phúc bảo thị tiên chú đó, thường thì hay thấy à, thường trông thấy chỉ có bản tiên chú của cư sĩ Đinh Phúc Bảo Cư sĩ này cũng nổi tiếng lắm thời cận đại ha. Chúng ta biết rằng cư sĩ Ninh Phú Bảo này có bản tiên chú là chú giải cho kinh vô lượng thọ. Rồi đường kiết tạng nghĩa sớ, cái bản nghĩa sớ của đại sư tên là kiết tạng hay là cát tạng thời nhà Đường. Đây, đây bản nghĩa sớ, đó là kinh vô lượng thọ chú giải không có nhiều đâu quý vị. Chỉ có chú giải, thứ nhất là bộ chú giải tên là Tiên Chú của cư sĩ Đinh Phúc Bảo. Rồi cái bản nghĩa sớ của đại sư Kiết Tạng thời nhà Đường, cư sĩ Đinh Phúc Bảo thì thời Dân Quốc, thời gần đây, cận đại. Còn đại sư Kiết Tạng thì thời nhà Đường. Tỳ Viễn Công Nghĩa Sớ Nhi Dĩ, tức là thời nhà Tỳ thì có cái bản nghĩa sớ kinh vô lượng thọ nghĩa sớ của ngài Viễn Công. Viễn Công là ngài Huệ Viễn, nhưng mà không phải đại sư Huệ Viễn thời nhà được nhà là thời Lô Sơn đâu, Lô Sơn đâu, mà đại thời nhà Tỳ, nhà Tỳ Tỳ là trước thời nhà Đường đó. Như vậy là chỉ có ba bản thôi. Bản thứ nhất là Tiên Chú của cư sĩ Đinh Phước Bảo, rồi nghĩa sớ của sư Kiết Tạng hay là đại sư Kiết Tạng vào thời nhà Đường, rồi nghĩa sớ của ngài đại sư Huệ Viễn vào thời nhà Tỳ mà thôi, có ba bộ à. Quý vị thấy không, quý vị mà lục trong Đại Đằng Kinh á, tại hiện trang nó diệt đang tìm trong Đại Đằng Kinh coi chú giải kinh vô lượng thọ thật sự rất ít, tìm hết luôn vạn tục tạng luôn đó mà không có. Phải qua bên, nghe nói là bên Nhật Bản mới có nhiều, ở bên Trung Hoa không có nhiều đó. Thì chú giải kinh vô lượng thọ rất là khiêm tốn đó, hòa thượng nói thường thì thấy có ba bản đó thôi. Sau này có thêm bản chú giải ngài Hoằng Niệm Tổ, chú giải của hòa thượng mà lần trước chúng ta học ít lắm. Còn kinh Lăng Nghiêm á quý vị, tìm kinh Lăng Nghiêm á cũng phải nói ở trong Đại Tạng Kinh á, ít nhất là 40-50 bản chú giải kinh Lăng Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, nhiều lắm, cũng gần 30 bản kinh chú giải cho kinh Hoa Nghiêm. Những kinh đó thì rất nhiều người chú giải, rất nhiều. Còn kinh Vô Lượng Thọ khiêm tốn, ít quá. Cho nên là thật sự mà nói mình cũng có phước lắm, dù sao cũng một bộ chú giải này đủ rồi, không cần nhiều như vậy. Đây mình họ trì không nổi, học không nổi, học một bộ dày thì là đủ rồi, chứ không cần nhiều, một bộ khoa chú là đủ rồi đó, chỉ có thấy được như vậy thôi. Tam giả dĩ viễn công sớ tối vì minh tích, tức là ba cái bản này á thì chỉ có gì, thì vì chỉ có cái bộ nghĩa sớ của ngài đại sư Huệ Viễn thời nhà Tỳ đó là được cái nổi tiếng nhất và được sáng tỏ rõ ràng nhất, còn mấy bản kia thì nói thật là cũng không ấy, cho nên tuy có lưu thông nhưng mà không có được nổi tiếng. Đây, tức là lúc đó là ba bộ đó vì chỉ có bộ nghĩa sớ của ngài Huệ Viễn mà sáng tỏ rõ ràng. Đây hòa thượng ngài nói ngài cũng dùng bộ này để mà giảng này, khi mà giảng kinh Vô Lượng Thọ ngài cũng dùng cái này. Thì ra cũng có coi sơ qua cái bản nghĩa sớ của đại sư Huệ Viễn viết bằng văn cổ mà thời nhà Đường hay thời nhà Tỳ. Tích kỳ văn từ giảng ước, tích là đáng tiếc rằng cái văn nghĩa văn từ của cái bản đó đó thì quá là giản ước, quá là giả giản lược xúc tích quá, hang cổ mà thời nhà Tỳ nữa, làm sao mà người đời nay học cái nổi, đúng không ạ? Thời nhân cứu nghiên chứ nghiên tập giảo nan, tức là người thời nay á mà nghiên cứu học tập thì khá là khó khăn đó. Ở đây là thì nhân dịch nè, tiếc là văn từ của sách giản lược xúc tích người hiện nay nghiên cứu học tập tương đối khó khăn đó. Bạn chú giải của số ngày đại sư Huệ Viễn á, là lại khó quá, văn cổ nữa người ta học nổi thì bây giờ làm sao. Nẵng dư dĩ như thử hy hữu trọng yếu chi để nhất kinh, có nghĩa là chữ nặng là trước kia tôi vì như thế mà mong có một bộ kinh quan trọng bậc nhất, tức là hòa thượng thấy nhà giảng vậy khó quá, bây giờ mong có bộ chú giải làm sao chứ bây giờ không có bộ chú giải nào hết, khó quá, thời nay làm sao tiên truyền kinh Vô Lượng Thọ, thì ngài mong cầu ước thấy ha, có cảm thì có ứng. À, tâm chân thành cảm thì Phật Bồ Tát ứng, ngài Hoàng Niệm Tổ là Phật Bồ Tát ứng. Đó, có người nói ngài Hoàng Niệm Tổ chính là Quán Thế Âm Bồ Tát, cho nên ngài Quán Thế Âm Bồ Tát xuống chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ, mà chú giải rất hay. Đó, và chúng ta chưa biết Hòa Thượng Tịnh Không là ai, ngài là Khoa Phán nữa. Thật ra Khoa Phán đó không hoàn toàn của ngài, Khoa Phán này tức là ngài dùng Khoa Phán của đại sĩ, của ngài từ ngài gì Từ Châu, Từ Châu pháp sư ở, chùa Tịnh Liên Bắc Kinh đúng không? Đó thì bắt đầu ngài lấy cái bản đó, ngài căn cứ vào đó ngài phân cho nó thêm ra chút nữa thành ra bản cuốn bản này, cho nên vẫn là thục nhi bất tác tính nhi hiếu cổ, tức là thục lại chứ không có sáng tác, và tin tưởng yêu thích với cái điều cổ xưa chứ không phải như là nay sáng tạo. Không có sáng tạo, không có sáng tạo là vậy. Rồi, thật vi Như Lai xứng tánh chi cực đà, chúng sanh bổn cụ chi hóa nghi. Thật là lời bàn tận cùng sánh tánh của Như Lai, quý vị không? Chú giải là thật sự kinh này là lời đàm, nó lời bàn á, mà đến nó tận cùng xứng tánh của Như Lai, thông tới tự tánh luôn. Rồi hóa nghi vốn đủ của chúng sanh, hóa nghi là gì? Hóa nghi là cái phương thức, cái cách thức, là cái đường lối để mà hóa độ chúng sanh vốn có, tức là chúng ta có bổn tánh giác rồi, tự tánh di đà di tâm tịnh độ, chúng ta đã sẵn có rồi, niệm Phật thành Phật thôi chứ có khác gì đâu. Đó là nguyên lý đâu, kinh Quán Vô Lượng Thọ nói thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói như vậy rõ ràng. Còn ngài Thiền sư Trung Phong trong pháp hội, trong pháp bổn á, tức là cái bản mà để mà dùng tâm thời niệm á, Trung Phong tâm thời niệm đó thì có gì, thử phương tức thịnh độ, tịnh độ tức thử phương, nơi này chính là tịnh độ, tịnh độ chính là nơi này, cho nên 10 pháp giới tận hư không biến pháp giới hay là vô lượng thọ quốc, tây phương cực lạc quốc đó cũng ở đâu, ở nơi này, ở đâu, trên cái màn ảnh. Bây giờ người ta có cái vũ trụ ảo, có cái kính gì đó, cái kính gì đó quý vị, nó ảo đó, nó tạo ra đó, kính VR đó, VA đó, VR đó, kính ảo đó, kính ảo thực tế đó, thực tế ảo đó, thì người đeo vô nó hiện ra như vậy mà, cho nên Tây Phương Cực Lạc cũng ở đây. Và tâm ta chính là Phật A Di Đà. Vì sao? Chúng ta chỉ cần nghĩ Phật thì hình ảnh hiện ra Phật, chúng ta nghĩ ma thì hiện ra ma, chúng ta nghĩ địa ngục thì nó hiện địa ngục, chúng ta nghĩ ngu si thì nó thành súc sanh thôi, chúng ta tham lam thì nó nghĩ, đó là nghĩ tham lam thì nó thành ngạ quỷ nó hiện thôi. Cho nên rõ ràng ở đây là lời bàn tận cùng xứng tánh của Như Lai, và đây là cái phương pháp, cái cách thức, cái chữ hóa nghi ấy, là cách thức hóa độ mà chúng sanh vốn đầy đủ. Cái chữ nghi này là cái quy quỹ đạo đó, nghi quỹ đó, con đường, cái quy tắc để mà hóa độ chúng sanh vốn đầy đủ rồi. Cho nên vốn đầy đủ thì sao? Dễ độ, chứ không có, mình không có đó, vốn đủ tức là vốn có rồi thì mình dễ dàng tìm thấy, còn nếu mình không có mình tìm nó không có. Giống như trong nhà mình có đồ đạc đó rồi, có chiếc điện thoại rồi thì mình tìm được, bây giờ không có điện thoại không có thì bây giờ tìm đâu ra đấy, kiểu vậy đó. Trong nhà mình có cây báo rồi, lâu nay nó đã trổ hoa rồi, nó có cái trái thì dễ, còn nếu không có cây đó đi mua biết tìm đâu ra, đúng không? Cho nên là đấy là vốn có trong tâm chúng ta rồi, tự tánh di đà di tâm tịnh độ vốn sẵn trong tâm ta rồi, cho nên niệm Phật chắc chắn có thể vãng sanh, niệm Phật có thể thành Phật là lý do này. Rồi chúng ta tiếp tục, nhất thừa liễu nghĩa vạn thiện chi tổng môn. Nhất thừa chi liễu nghĩa, tức là liễu nghĩa là cái nghĩa rốt ráo của nhất thừa. Quý vị thấy trong kinh đó, có nói gọi là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa, trong rất nhiều bộ kinh nói điều này, ví dụ như kinh Lăng Già nói này, trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói này, Đại Trí Đại Luận cũng nói này, trong đó có tứ y pháp. Thứ nhất là gì? Y trí bất y thức, mà phải nương vào trí, không nương vào thức. Nó đơn giản là nương theo lý trí, đừng theo tình cảm. Thời này thích theo tình cảm lắm. Thế ông thầy nó thích thích nói ngọt ngọt cái chạy theo, chứ không cần biết ông đúng hay sai. Mình đó là bị dụ đó, thời nay bị dụ nhiều đó, cái vậy đó đó gọi là y trí bất y thức. Còn nếu mà nói sâu đó là y theo trí chứ không dùng bốn thức. Tám thức, không dùng tám thức mà theo bốn trí bồ đề, khó à. Gì y pháp bất y nhân, theo pháp chứ không theo người, nương theo pháp. Pháp là kinh điển, còn người ta nói tầm bậy không có tin được. Mặc dù người ta nói sai, thì người ta nói này quên gạch, người ta nói đúng nhưng người đó không có đúng cũng được, miễn người ta nói đúng là được. Đó là y pháp bất y nhân. Thứ ba là y ngữ bất y, y nghĩa bất y ngữ, là nương theo nghĩa chứ đừng nói theo lời nói. Có nhiều nghĩa, có nghĩa là mình nói tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng gì cũng được, mà mình thấy miễn nó đúng là được rồi, dài ngắn gì cũng được đó. Còn cái nghĩa nữa là nói cái nghĩa nó quan trọng, còn cái lời nói có thể là người ta nói nó không hay, cái người pháp sư đó lên giảng cái lời nó không ngọt ngào. Nhưng mà thời nay khó à, thời nay nói ôi ông pháp sư đó ông giảng ngọt á, giọng ngọt lắm, nghe nó êm tai lắm mới thích nghe. Cái đó là y ngữ bất y nghĩa rồi đó. Nó nương theo nghĩa, không có nương theo theo lời nói chứ không theo 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 nghĩa. Người ta giảng dở cái giọng người ta không hay, nhưng mà nghĩa kinh hay là được, nghĩa kinh đúng là được. Còn cái người giảng tướng tá đẹp trai lên nó giảng đúng không, phong độ rồi, nhưng người ta giảng tào lao mình nghe làm chi. Cho nên nó là y ngữ y nghĩa bất y ngữ, và cuối cùng là y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, tức là chỉ nương theo kinh liễu nghĩa, nghĩa nghĩa là rốt ráo. Chứ cái nghĩa rốt ráo đó, chứ không có theo cái kinh nào mà không hiểu nghĩa rốt ráo. Thì kinh này gọi là gì, nhất thừa chi liễu nghĩa, tức là liễu nghĩa mà rốt ráo của nhất thừa. Nhất thừa là một đời thành Phật, đại thừa là gì, thành Bồ Tát, tiểu thừa là thành âm thanh văn duyên giác, nhân thừa thiên thừa là thành đời sau được làm người, làm được cõi trời. Rồi vạn thiện chi tổng môn, mà tổng môn của tất cả điều thiện, chứ vạn là tất cả những điều thiện, tức là cái cửa tổng quát, cái cửa chính á, của tất cả các điều thiện. Tịnh độ quần kinh chi cương lĩnh, là cương lĩnh của các kinh tịnh độ. Đấy, tịnh độ có bao nhiêu, năm kinh một luận. Thì kinh này đúng là gì, tổng cương lĩnh, hết cương lĩnh của gì, năm bộ kinh đó. Kinh Vô Lượng Thọ là tổng cương lĩnh của kinh A Di Đà, của kinh Quán Vô Lượng Thọ, của kinh Phẩm Phổ Hiền Hiện Nguyện, trong kinh Hoa Nghiêm và của trong kinh Lăng Nghiêm. Ôi như vậy hôm nay lạng hoàng giảng không hết cái nặng này ha, còn 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 dài lắm, ráng ráng đi cho nó hết, cho thầy Trang giảng nha, nhanh nhanh hơn chút xíu nha. Rồi tiếp tục có gì tới đây rồi, tinh đồ chi kinh đánh rồi phải không, nhất đại tạng giáo chi chỉ quy. Nhất đại tạng giáo là một cả một cái đại tạng giáo, chứ nhất đại tạng giáo là cả cái đại tạng giáo, tức là đại tạng kinh đó, giáo pháp á. Chi chỉ quy tức là chỉ quy là cái chỗ quay về, cái chỗ chỗ chỉ quy là cái chỗ điểm quay về đó, cái hướng quay về của cả cái bộ đại tạng kinh. Ở đây Thiền Trang xin đọc cái phần nghĩa này bên này cho quý vị. Quý vị không biết thì quý vị nhìn ở đây. Liễu nghĩa của nhất thừa, tổng môn của vạn thiện, cương lĩnh của các kinh tịnh độ, tông chỉ quy hướng của tất cả đại tạng giáo pháp. Mà gọi là đại tạng giáo pháp thì cương lĩnh là quy về kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là rốt ráo nhất. Tịnh độ tam kinh chi căn bổn đại kinh giả, tức là cái gốc rễ đại kinh của tịnh độ tam kinh. Hồi xưa tịnh độ có tam kinh thôi, bây giờ tịnh độ ngũ kinh. Thì chúng ta cũng có thể hiểu như vậy, là đại kinh gốc rễ hay là căn bản là gốc rễ đó của ba kinh tịnh độ. Đó, cho nên là thật sự mà nói rất là tuyệt vời. Rồi, cố vị kiến thời hiền vi di chi chú. À, bây giờ ngài mới ngoảnh lại, à, ngoảnh lại mà lúc chưa thấy cái chữ vị là vị kiến là chưa thấy, cái thời là lúc chưa thấy bản chú giải của ngài làm ra, tức là lúc đó là chưa thấy cái bản chú giải của ngài, bản chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ đó, thì sao? Thời dẫn dĩ vi di cảm nhĩ, tức là lúc đó là gì? Lúc dẫn nhập để làm điều tiếc nuối mà thôi, tức là lúc đó cái ngoảnh lại hồi xưa thì chưa có cho nên thấy tiếc nuối lắm, mình nhìn lại ngoảnh lại để mà viết vào cái lời dẫn nhập này, chứ còn bây giờ là có rồi. Bất đồ kim nhật nhi hữu thử chú, không ngờ rằng, cái này không mong mà không ngờ rằng, cái chỗ này phải dịch là không ngờ mới đúng, không ngờ rằng ngày nay mà có được chú giải này. À, không mong ở đây chỗ không ngờ mới đúng, không mong thì nó không có nghĩa lắm, không ngờ rằng ngày nay có được bản chú giải này quá là tuyệt vời đó. À, không ngờ, đúng không? Hữu cầu tất ứng, chánh pháp kỳ hân chi triệu dư, tức là gì? Có phải là điều, cái chữ dư này là từ để hỏi, cái từ cảm thán á, có phải là điềm báo của chánh pháp hưng thịnh hay không? Đó. À, chúng sanh phước đức nhân duyên dĩ chí chi dư, có phải là điềm báo của chánh pháp hưng thịnh, phước đức nhân duyên của chúng sanh đã đến rồi ư? Đó, có phải không? Tức là ngài đặt ra câu hỏi, chắc là đấy, đấy. Tức là chánh đây là có được bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ này, tức là gì? Chứng tỏ là có lẽ là điềm báo rằng chánh pháp bây giờ nó đang hưng thịnh lại rồi, cái chúng sanh thiện căn phước đức nhân duyên của chúng sanh đó, đã đến đến thời rồi, đến lúc rồi đó, cho nên mới có được vậy, ý ngài nói vậy, có điềm báo như vậy. Vậy là chúng ta đọc được cái này thì chúng ta thấy ôi chúng ta may mắn, là chứng tỏ là chúng ta có thiện căn phước đức nhân duyên đến, và rõ ràng là thời chánh pháp cũng đến rồi, đúng không? Rồi tiếp tục nói, đọc chi tái, tức là đọc lại lần nữa, đọc lại bản cái chữ chi này là cái bản kinh đó, bản chú giải đó, bản chú giải này lần nữa ha, ai học Hán cổ chữ chi là đại từ đó nên là biết. À, đọc lại chú giải lần nữa, ích giác kỳ húng văn tường thật, tức là đọc chú giải lần nữa càng cảm nhận lời văn dạy bảo là rõ ràng chân thật. Đó, chữ thật này là chân thật, thích nghĩa tinh đáng, giảng giải về nghĩa lý thì kỹ càng sáng tỏ hợp lý, quảng vi, chữ này phải vi không nhỉ, bạc, quảng vi bạc bát, hay là bạc bạc bát địa, hay là bạc địa không được, bát đi, đọc bát, bát dẫn, tức là ngài dùng rất nhiều tư liệu, chọn rất nhiều tài liệu để mà rộng trích dẫn, trích dẫn rất nhiều kinh kinh sách, dĩ nhiêu tịnh nghiệp tư lương vi cấp vụ, tức là gì? Dùng nhiều tư liệu, tư lương tịnh nghiệp làm việc cấp bách, tức là cái chữ này dùng hay là để cũng được. À, tức là để mà làm nhiều cái, đúng mà trích dẫn á, nhiều cái kinh luận để làm gì? Để mục tiêu là gì? Để tăng cái niềm tin cho mình, đó là tư lương tịnh độ đó. Đó đó là cái nhiệm vụ cấp bách, cái nhiệm vụ trước mắt và quan trọng nhất để tăng cái niềm tin, là tư lương tịnh độ, là tín nguyện hạnh đó, là tín nguyện. Cho nên là đây á, thiền căn nó là để dùng nhiều tư lương tịnh nghiệp làm việc cấp bách, chỗ này phải nói là để làm đó, thành nhiều cái tư lương tịnh nghiệp mà cấp bách, là việc cấp bách đó. Thì cái chỗ này á, tại vì thiền căn dịch dịch mà thiền căn chưa có thời gian, cái đoạn cuối này do không có thời gian để mà giả lại cho nên nó hơi ngượng ngượng vàng chút. Thu có thời gian chuốt bạn. Rồi, thành đế chi ngữ tức là lợi gì? À, lợi câu từ thành thật, à, rất là thành thật và kỹ càng. Cảm nhân cực thâm tức là làm cảm động lòng người rất là sâu. Ô hô là lời tán thán, à, than ôi đó. Người ta ô hô tức là than ôi. Tịnh độ pháp môn cực nang tính nhi cực dị hành. Pháp môn tịnh độ thì sao? Rất là khó tin nhưng mà dễ hành. Đó. Than ôi pháp môn tịnh độ rất khó tin mà rất dễ hành. À, rất dễ hành đâu khó đâu quý vị. Một câu Phật hiệu niệm tới cùng là được. Tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Nói dễ đó nha. À, còn nếu mà khó tin, nhưng mà khó tin lắm. Nói vậy chứ một hồi là niệm Phật hồi. Không biết con có bản hành hay không mà. Rồi, và đến lúc lâm chung mà niềm tin không đủ thì rất khó. Cho nên vừa rồi có một đạo tràng á, đâu không biết, Thiền Trang không biết, nghe nói là đâu Đài Ninh á, có vị thầy dẫn cũng đại chúng chừng 10 người á, biết có cô nào trong đạo tràng này. À, cho số điện thoại đọc Thiền Trang, mà Thiền Trang này đang bữa đang làm trang website, làm một trang web diệu pháp.net đó quý vị. Nên anh bận quá đang chỉ người ta làm nữa, mà đây người ta gọi thì hẹn hôm sau thì thầy đó cũng cũng nghe Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú đưa ra những vấn đề à, trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thì Trang giảo chánh và phiên dịch đó, và đưa lên đó, những vấn đề cho đạo tràng mở loa cho đạo tràng nghe điện thoại, người ta nghe rất là hoan hỷ, thì Trang cũng rất là hoan hỷ có một đạo tràng vậy chuyên tu rất tuyệt vời, 10 người thôi không có nhiều, thật là tuyệt vời. Cho nên ngày này vẫn có những nơi như vậy, những người vậy. Thật sự người ta nói tốt cốt lõi là gì, thì Trang nói cốt lõi vẫn là gì, thật tin thật nguyện đủ tín nguyện 100% chắc sanh đăng bảo sanh như đại sư ít nói. Vì sao? Mình tin rồi thì chắc chắn mình sẽ tu thôi, ai có mà thật tin thật nguyện rồi mà không tu đâu, đúng không? Còn phẩm vị cao hay thấp tùy thuộc vào công phu trì danh sâu hay cạn. Mình thật tin thật nguyện rồi thì đến lúc chết dù đau đớn cỡ nào mình cũng không sao hết, có cảnh thế gì hiện ra mình cũng chờ Phật tới hết. Rồi có giả sử giả dụ biến ra người yêu đẹp ngày xưa đó nó tới dụ dỗ mình cũng kêu ôi mình đang theo Phật mà, đâu có quan trọng đâu. Cho nên thật tin thật nguyện tất nhiên sẽ thật buông, buông được thật rồi thì tất nhiên vãng sanh thôi, thật tin thật nguyện rồi. Còn bây giờ mình nói mình thật tin thật nguyện thật ra mình còn vướng cái này vướng cái kia, lo con này lo gia đình lo tài sản lo đủ cái chuyện, cho nên đó là giả, không có tin nguyện thật sự đâu, không đừng trăm trăm. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên cốt lõi là tín nguyện là quan trọng nhất. Mà tín nguyện làm sao có? Và thường nói cứ nghe hành, à, cố gắng cái nghe nghe pháp nhiều tự nhiên cái tín nguyện đủ, tụng 1.000, 3.000 bộ kinh Vô Lượng Thọ đi mà tin, đã nghe hoài nghe giảng nhiều đi tự nhiên tin, dần dần huân tập theo ngày tháng mà đó. Rồi mình hành nữa, vì có giai đoạn tự nhiên nói thật ra nó nằm ở chỗ công phu nữa, tính giải hành chứng. Nếu niềm tin mình tăng lên thì cái giải của mình á, cái hiểu của mình sẽ tăng lên, rồi cái hành trì mình sẽ tăng lên, rồi cái chứng của mình á, tức là cái sự chứng thực. Ví dụ như nhiều người nói không có Tây Phương Cực Lạc những năm qua đó, có người nói tại sao nhiều người bị dao động tánh tâm, tại vì họ chưa có chứng. Chứng ở chỗ nào? Họ không có cảm ứng với Đức Phật. Quý vị thật thà niệm Phật niệm mấy tháng thôi, cảm ứng có Phật rồi, biết có Phật rồi. Thậm chí mình niệm thấy mình có nhiệm màu trong đời sống, niệm Phật là thay đổi được thân thể này, thay đổi được đời sống, nhiệm màu lúc nào khó khăn niệm Phật cầu gia hộ, Phật gia hộ cho mình, vậy là tin thiệt rồi. Thậm chí có người thấy Phật trong mộng, thấy người có thật trong định, có những cảm ứng. Thì bây giờ ai nói có không Tây Phương, có Tây Phương Cực Lạc, quý vị cũng không tin. Còn mấy người mà chạy theo Vipassana Nam Thiền rồi đó vân vân là mấy người tu giả đó, không có tu thiệt, tu giả không có cảm ứng, không có chút xíu nào chứng đó. Cái gọi là không có chút chứng nào đó, chứng thực đó, thì làm sao tăng được thêm niềm tin. Cho nên vẫn là cái vòng tròn tín giải hành chứng. Rồi câu niệm Phật vậy, có niệm một thời gian lâu rồi mình vô công phu niệm Phật rồi vị đáo định, công phu thành tiền thành phiến, nó có những cảnh giới thù thắng nữa, nhiệm màu đúng như lời chữ tổ nó dạy vân vân, cái mình tin thôi. Còn người không có hành trì thì sao? Không tin cả đời niệm không vô. Niệm không tin thì bắt đầu mới nghi ngờ. Nghi ngờ rồi người ta nói cái chạy theo. Cho nên vẫn là chỗ vẫn là hành thiếu, giải thiếu, hành thiếu. Cho nên phải tính giải hành chính cái vòng tròn đó phải đủ. Nghe không mà không có làm thì không có thể gọi là tính được, làm không mà không có hiệu quả gì chứng tỏ là mình cái thiếu cái chỗ niềm tin và thiếu ở chỗ cái tính cái giải của mình thiếu, hai điều đó thiếu là không có hành, hành nó không có đúng, cho nên hành phải đúng nữa đó, mà hành đúng rồi vậy giải đúng rất cần quan trọng nghe đó, cho nên là phải phải biết nha, phải cố gắng học. Rồi bây giờ Tiên Trang xin tiếp tục tới cái đoạn tiếp theo là tới đây rồi không, nan ư kinh nghĩa chi minh nhĩ, khó ở chỗ là gì, làm sáng tỏ nghĩa của nghĩa lý của kinh đó, tức là gì khó ở chỗ nào, khó ở làm sáng tỏ nghĩa lý của kinh mà thôi. Kim hữu như thị kinh hội, phục hữu như thị kinh giải, nay đã có cái bộ kinh hội tập như như đây như vậy, lại có cái bản chú giải như như thế đó, tức là nay đã có bản kinh hội tập như vậy, lại có bộ chú giải kinh như thế thì quá tuyệt vời rồi đúng không. Kinh nghĩa minh chi hữu trợ hỷ, thì thật là có giúp đỡ cho sáng tỏ nghĩa kinh rồi. Hoằng giảng tiên dương thích nhiên hỷ, tức là cái sự hoằng dương hay hoằng truyền đó, giảng giải tiên dương thì vui vẻ hạnh phúc biết bao đó, chúng ta đầy đủ tư liệu hết rồi, quá hạnh phúc rồi không, cho nên rất quá tuyệt vời. Nào à, thượng nói thật tuyệt vời, mình cũng có được kinh này à, bây giờ còn dài nữa không, còn dài vậy làm sao giảng hết được ha, à, chắc là phải để hôm sau á. Thì Trang xin giảng thêm đoạn nữa còn để hôm sau, chứ không là hôm sau mình lại mất mình vui nữa. Đây đây thì Trang xin giảng tiếp đoạn này nha. Dư niên hoa giáp là tôi năm 60 tuổi à, giáp là 60 tuổi là tôi năm 60 tuổi, thâm tín tịnh độ vi nhất thiết chư Phật độ sanh thành Phật chi đệ nhất pháp môn. Thì tin sâu rằng là pháp môn tịnh độ đó, tịnh độ là gì, pháp môn đệ nhất để mà độ chúng sanh thành Phật của tất cả chư Phật, tức là hòa thượng cũng phải đến năm 60 tuổi hòa thượng mới tin sâu được đối với pháp môn tịnh độ. Chúng ta may mắn hả, chúng ta tin sớm thì cũng may mắn, nếu thọ mạng chúng ta dài chúng ta tu chắc thành tựu lớn đó. Mà khổ nỗi đời này buồn rướn khó, người tại gia quá bận bịu tu khó, người xuất gia cũng bận bịu danh văn lợi dưỡng nhiều, cám dỗ nhiều, lạng quạng sai đường, lạng quạng là mất mất đi huệ mạng rất đáng thương. Cho nên là tuy là tin sớm nhưng mà lung lay cũng sớm. Tiếp theo, chí thú đại thừa giả tại sở tất độc, người mà có chí hướng đại thừa thì cần còn cần phải hay đọc, tức người có chí hướng đại thừa cần còn phải đọc. Phổ độ hữu tình giả tại sở tất hoằng, tức là người mà rộng độ hữu tình á còn cần phải hoằng dương, chứ hoằng là hoằng dương. Thị dĩ phát nguyện tận vị lai tế, đọc tụng khuyến tấn yên. Cho nên hay là do đó phát nguyện suốt tận đời vị lai, đọc tụng khuyên bảo khích lệ sách tấn đề cử kinh này. Đại quý vị học, nhớ học câu này nha, và thượng phát nguyện đó, thiền trang cũng cũng nguyện à, cũng thấy có đồng tu phát nguyện đó. Phát nguyện là gì, phát nguyện là suốt tận đời vị lai đọc tụng khuyên bảo khích lệ sách tấn đề cử kinh này, nhớ phát nguyện giống hòa thượng nha. À, từ đây con đến tận đời vị lai, tức là mãi mãi bay được chứ độ hết chúng sanh mà thôi, con sẽ tận vị lai tế, tức là hết là vị lai Không bao giờ, không bao giờ hết đâu. Chúng sanh vô biên mà. Đó, mình chỉ gì, mình sẽ khuyến tấn là gì? Hãy đọc tụng nè, khuyên bảo nè, khích lệ nè, sách tấn đề cử bộ kinh này. Nhớ nha. À, đó là hòa thượng phát nguyện cho Thiền Trang thấy hình như cũng có đồng tu trong đạo tràng á, phát nguyện là tận đến đời vị lai sẽ hoằng dương kinh này. Thiền Trang thấy tuyệt vời đó, đúng là tuyệt vời, không có gì tuyệt vời hơn. Mà mình sẽ khuyến khích nè, mình sẽ khích lệ người khác nè, đó mình sách tấn đề cử giới thiệu cho họ bộ kinh này đó. Cho nên đọc những lời này mình thấy mình học được đây á, đây là lời học quý vị, chưa ai chưa từng phát nguyện điều này, cố gắng phát nguyện nha. Đây hòa thượng phát nguyện nè, chứ không phải Thiền Trang nói đâu, hòa thượng Tịnh Không phát nguyện đấy, ngài phát nguyện trong lời tựa này đó. Ư thị nghị nhiên nhậm nhâm, chữ này chữ nhầm nhậm nhưng mà đọc này đọc nhầm mới đúng. Lưu thông chi trách đó, do đó không chút do dự gánh vác phận sự lưu thông. Đó, là hòa thượng do thấy kinh là tuyệt vời như vậy, bộ chú giải tuyệt vời như vậy, cho nên là ngài không một chút do dự mà gánh vác phận sự hay là nhiệm vụ đó, lưu thông kinh này, chú giải này. Thỉnh tử hành vạn bộ là kính, chữ thỉnh này là kính, kính là xuất bản, cái chữ chữ này là xuất bản, xuất bản ấn hành đó 10.000 bộ. À, tức là ngài cũng in 10.000 bộ chú giải, lúc đó không có nhiều. À, 10.000 bộ thôi. Như vậy kính xuất bản 10.000 bộ, dĩ vi thủ xướng để mà làm phát khởi đầu tiên, đây là lần đầu tiên thôi. Thâm nguyện như niệm công bổn nguyện, đó là nguyện sâu hay là nguyện sâu như là bổn nguyện của ngài niệm tổ. Ngài niệm tổ nguyện thế nào? Hai chấm. Các địa văn phong hưng khởi, ấn giả vô lượng, độc giả vô lượng, phát tâm hoạch ích giả vô lượng, biến giới pháp thí nhi hồi kiếp vận. À, đây là lời của ngài Hạnh Tổ nói gì? À, cái các địa văn phong hưng khởi tức là gì, mỗi nơi nghe thấy thì phong trào này nó hưng thịnh, hưng khởi là hưng thịnh hay là hưng khởi. Người in thì vô lượng, à, ấn giả vô lượng là người in kinh này vô lượng, đọc giả vô lượng, người đọc cũng vô lượng. Hàng ngày mình tổ nguyện vậy đó. Người phát tâm đạt được lợi ích vô lượng, khắp thế giới tung theo thực hành mà xoay chuyển kiếp vận. Vì này hay không? Toàn lời hay không? Tức là ngài nguyện là gì? Nơi nào nghe được kinh này đều hưng khởi lên, phát tâm lên. Người in kinh, in chú giải rất là nhiều, vô lượng. Người đọc tụng chú giải, đọc kinh vô lượng thọ cũng vô lượng. Và người phát tâm mà đạt được lợi ích cũng vô lượng. Và sau đó là gì, khắp thế giới đều tung theo kinh này, tung thực hành theo kinh này và chuyển được kiếp vận. Cái kiếp vận đó là gì, thời kiếp nó xoay chuyển lại, nạn tai nạn nó tới bây giờ dừng lại đó, đó là xoay chuyển. Cho nên kinh này quá hay quý vị không, những lời tựa này rất là hay. Bây giờ chắc là để hôm sau ha. À, để hôm sau chúng ta sẽ học tiếp, thì ra sẽ để ý chỗ này. Để chúng ta sẽ học tiếp vào thứ tư tuần sau nha. Mời quý vị, thiện trang sẽ đánh dấu chỗ này để thứ tư tuần sau chúng ta sẽ học tiếp. Bây giờ hết rồi. Thứ tư tuần sau sẽ học tiếp và chúng ta sẽ trở lại với sẽ học tiếp phần giáo khởi nhân duyên, tức là ta học theo mục lục nha. Thì quý vị đồng tu chúng ta học, thì thật ra lần giảng thứ hai này thì chúng ta cứ đi từ từ nghe ra, học như vậy mới đã đúng không? Nếu mà không học như vậy nó không có đã, không biết quý vị có cảm thấy đã không? Thiền Trang thì khi Thiền Trang phiên dịch đọc những lời này á thì Trang thấy đã lắm, tại vì đúng là tâm thiết đối với bộ kinh này rất là tuyệt vời. Mình nghe được mình lợi ích, mặc dù lời nói đầu thôi mà lời nói đầu này hòa thượng Tịnh Không cũng rất mất nhiều thời gian để lại viết những lời nói đầu của một cuốn sách, luôn luôn đem lại lời sự hay, cái sự ấn tượng cho người. Nhưng hôm nay mình nghe xong rồi, mình nghe thấy đoạn này đúng không? Cái hoàn cảnh hồi xưa, mình tưởng tượng là hồi xưa ít người tu, ít người truyền bá, không có chú giải, ngoài mong, ngưỡng mong có chú giải thì có chú giải, có người truyền bá, có người làm, phải mình thu hoạch được những gì, và phát tâm những gì. Cho nên ở trong này, tuy là lời nói đầu ngắn gọn mình mới học chưa hết, nhưng quý vị thấy rõ ràng đó là từ gì? Tâm tư vì chánh pháp nè, tâm tư vì chúng sanh nè, đó là tâm nguyện nè, nguyện phát nguyện có nè, thì hành trì đó nè, đó đó mình học được những điều đó thì gọi là gì, viễn hành yếu giả lương bạc, tức là đi xa thì cần phải có bạn hiền bạn lành đó. Như vũ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời đều nhiễm. Tức là gì? Giống như là đi ở trong sương trong mù, tuy rằng không có ướt áo nhưng mà thời thời thấm ướt. Đó, thời thời ướt nó ướt vào thấm vô mình. Thì cũng vậy đó, mình nghe những lời của hòa thượng đó mình cũng thấm vô, tuy có thể là thấy không có gì nhưng nghe qua ngoài pháp thấy tâm lượng hòa thượng lớn. Đó, hòa thượng tâm lượng của ngài Hoàng Niệm Tổ lớn, tâm lượng của ngài Hạ Liên Cư lớn, hay ít nhất cũng học được hai người anh em, anh trai em gái của gia đình họ ấn tống kinh trong khi mà mừng thọ, hòa thượng nhắc đó, và thằng sau còn nhắc tên số một số người nữa. Thì thời gian hôm nay hết rồi, quý vị hãy học cái bản này, thật sự mà vào hoàng khóa chú mà nếu mà giảng thì thằng giảng nghĩ thì thằng nghĩ chắc cũng phải 600 tập mới hết nếu mà giảng đủ đó. Cho nên lần giảng này thì thằng nghĩ chỉ cố gắng mục tiêu là đặt từ 200 đến 250 tập, thì lần trước là 121 tập rồi, thì giảng một phần thôi, một phần lấy những gì mà có thể phù hợp cho chúng ta học. Lần thứ ba chúng ta nếu còn duyên chúng ta học nữa, tất nhiên còn duyên, đời là vô thường, thế gian là vô thường, còn duyên thì còn học, học đến khi vãng sanh thôi. Và nếu hết duyên thì hết học, học mà không có đủ duyên, nhân duyên mới quan trọng đó. Cho nên là bây giờ cứ có duyên thì chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ ráng một lời những lời mà mình học từ cái bản mà chứ gì thấy đọc. Thật ra lần này thì đang vẫn lướt đó, là chỉ đọc qua cái ấy, nhưng mà nếu mà phân tích từng chữ Hán nữa thì càng hay hơn. Nhưng mà nếu mà dạy thì nó quá mất nhiều thời gian, cho nên là lần đầu chỉ có thể cứ từ từ nghe học qua đọc chữ Hán để quý vị hình dung cái âm Hán nó hay như thế nào. Tại mình đọc cái nhịp âm Hán á, nó có cái nhịp, nó có cái lực trong đó. Còn nếu mình là mình đọc qua cái phần nghịch nghĩa đó, đôi khi mình thêm mình bớt vì nó văn phong mỗi người, nó có khi hay có khi nó không hay. Cho nên thì Trang vẫn giữ đọc âm Hán, còn thì Trang không có phân tích ngữ nghĩa từng chữ. Đó là chữ Hán. Tại vì cái phần này là phần bản ấy, còn cái bản kinh á, khi chúng ta vào kinh văn á, thì vẫn phân tích từng chữ của kinh văn, nhưng mà phần mà chú thích đó, thì chỉ có nói lược thôi như thế này thôi. Chứ mà nếu mà giảng theo như thế này quá sâu, thì nếu mà giảng như thế thì chắc phải lần thứ ba lần thứ tư gì đó thì chúng ta mới đầu giảng từng chữ của quan quan khoa chú nữa. Như vậy học cả đời chắc không hết ha. Nếu tiến độ một tuần hai buổi như thế này thì chắc có vẻ là cũng phải 2 năm đúng không? Một năm chỉ có 52 tuần, 2 năm thì 40, 100 tuần đi, 104 tuần, mình nói 100 tuần thôi, trừ thời gian nghỉ. Như vậy 200 thì Thiện Trang dự định là 2 năm, hơn 2 năm là giảng xong một lần đó, thì có thời gian mình quay lại nữa nghe đi. Còn ai mà nghe thấy không đủ, nghe không hiểu, quay xuống lại bộ một mà nghe nghe những bộ khác nữa ha. Thì chúc quý vị luôn luôn an lạc, luôn tinh tấn. Thứ mai thì chúng ta có ngày tu dài 7 tiếng rưỡi. Những đồng tu lúc trước á, tu mới đầu không quen nhưng mà giờ tu cũng được rồi đúng không ạ? Đó, dần dần tu 7 tiếng rưỡi được rồi thì thấy 3 tiếng nhẹ nhàng, quý vị không? Có công bồi đắp như vậy thì có sẽ thành quả. Người bình thường người ta tu có tiếng 30 phút à, cho nên người ta ngồi 2 tiếng người ta thấy dài dằng dặc. Mà mình bây giờ 3 tiếng thì nó ngắn. Thì Trang thấy tu sao 3 tiếng nó nhanh nó vèo hết mất à. Cái cỡ bây giờ mình tu phải 4-5 tiếng nữa, 4-5 tiếng nó vừa. Còn 7 tiếng rưỡi hơi dài một chút. Là dài là tại vì đối với Thiện Trang vẫn chúng, nó hơi dài, nó mới hết hơi, chứ thật ra ngồi đó thì nếu mà niệm không thì cũng không có sao, có ai dẫn cho mình thì chắc khỏe hơn mình tu mấy tiếng. Cho nên đó là gì, có công mài sắt có ngày nên kim, chịu khó chịu khổ rèn luyện thời gian, cứ rèn luyện qua rèn luyện qua nó tiến bộ. Nhìn lại có mấy ai tu được như vậy, nhiều người đồng tu bây giờ tu tịnh độ niệm nửa tiếng đồng hồ không nổi, mà trong khi đó đồng tu chúng ta có nhiều người bây giờ ngồi 3 tiếng rất là nhanh, thoáng cái qua 7 tiếng rưỡi qua cũng nhanh nữa. Như vậy chứng tỏ là gì, có công phu. Công phu đó từ đâu? Từ sự học pháp, từ sự tu tập, cho nên phải có rèn luyện. Không có rèn luyện làm sao, nếu mà không có chịu khó chịu khổ thì làm sao thành tựu. Cho nên dĩ giới vi sư, dĩ khổ vi sư, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, kiên trì chánh hạnh. Chánh hạnh của chúng ta là gì? Chánh hạnh chúng ta là kiên trì một câu Phật hiệu, một bộ kinh Vô Lượng Thọ học tới suốt đời. Những bộ khác có thể giảng vô, nhưng mà giảng đó là giảng vì đại chúng, vì một số người nào đó thôi, còn chúng ta tu vẫn lấy kinh này hết vòng. Thì hôm nay chắc là tạm dừng tới đây ha. À, kính chúc quý vị hãy vui vẻ, và chúng ta sẽ gặp nhau từ nay tới đi. Cứ quý vị nhớ là thứ tư và thứ bảy chúng ta đều gặp nhau ha. Có khi nào bận thì Thiện Trang sẽ nghỉ thôi, chứ còn nếu không bận, không có việc gì không có, thì Thiện Trang sẽ tiếp tục chia sẻ tuần 2 buổi cố định. Và quý vị còn thời gian để quý vị còn nghe các bộ khác, như Thiện Trang vẫn phiên dịch Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú đó, quý vị nghe vào thì quý vị cố gắng ha. Đó, A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Mời quý vị đồng tu hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.